hạnh phúc như vậy
tôi nghe một thời thế trong được tài kỷ niệm tình xa của trương gia cấm cô độc trần thành xa thế kỷ đến trần bản có một vị trời dương tâm cô thân hào quang chiếu giữa tan tòa kỷ tiên đến nơi phật ngờ thành để thế tôn nhân lúc trời họ tán thương kính tán phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài đi đi mừng hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui kẻ thân cận bên trí hiền đúng nhường thần tôn đức là phúc lành cao thượng ở chú sơ thiên thơ công đương trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nhẹ nhẹ rồi kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chánh là phúc lành cao thượng nếu không bằng chân thần chấm sông bờ và con sông bằng nghệ lương thiện là cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp chư linh là nguyên buộc mạnh đi không nói lòng là cố gắng cao thượng cả lý tâm hiền hạ tự chế công tay xưa tinh thần trong thiện pháp là cố gắng cao thượng biết tuân kính kiêm nhường trí tôn và đi hướng đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận độ tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống tam thần thấy được lý thanh đế chứng hồ hoa miết phan là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng công đấng
tôn sau tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng tờ hận như vậy không chỗ nào thôi thân nơi vừa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma kênh Banh Học mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California từ 5 đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con, Tịnh Nhiên, thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp cho Kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay ví dụ về đặc tính của loài bò. Sẽ do thượng tọa sát đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư. Phật Thế Tôn nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin vân giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tiên, xin minh hạnh, kính bạch chi tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp cho Kinh Milanda Ban Tha, phẩm dịch của Tỳ Kheo Nhật Kiên, đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên, ví dụ về đặc tính của loài bò. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Sa Di.
Chuyện tự động bình hạnh. Cảm ơn cô Phương Thư. Thế là chúng tôi biết là thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ có một pháp thoại về thí dụ những đặc tính của con bò. Từ Việt Nam của chúng ta thì thường có một cái ví dụ là nuôi dây bò. Nói về con bò thì nó nuôi, nhưng mà kỳ thật thì con bò cũng có nhiều cái ưu điểm khác. Chúng ta chỉ nghĩ rằng những con vật như là bò, heo, vân vân chỉ có một số đặc điểm mà thôi. Nó cũng tương tự như vậy. Ở trong những hiện tượng thiên nhiên mà đây là thí dụ thì phải nhận ra sự kinh điển của đạo Phật rất là thoáng. Có những cái thí dụ mà tính tiêu cực, có những thí dụ nó tích cực. Nhưng mà thí dụ là thí dụ thôi. Điều đó không nghĩa là nó tốt và nó xấu, mà nó chỉ là một cái gợi ý cho sự tu tập. Chúng ta đã nghe có vị bốn đặc tính của loài bò và từ ở đó hành giả tu tập có học được gì. Sau khi quý vị đọc chánh kinh, tôi sẽ trở lại với bài giảng cho ngày hôm nay. Mời quý Phật tử hoan nghênh đọc cho phần chánh kinh.
Bài học hôm nay, ví dụ về đặc tính của loài bò. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là bốn tính chất của loài bò nên được hành trì. Bốn tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài bò không buông bỏ chuồng của mình. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên buông bỏ thân của mình, nghĩ rằng thân này có pháp tự nhiên là vô thường, có sự kỳ cọ, xoa bóp, tan rã, phân tán, tiêu hoại. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài bò nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Loài bò đã nhận lãnh cái ách, vận chuyển cái ách một cách thoải mái hoặc khổ sở. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, vị hành giả thiết tha tu tập đã nhận lãnh việc thực hành phạm hạnh, nên thực hành phạm hạnh một cách thoải mái hoặc khổ sở cho đến lúc chấm dứt mạng sống, đến điểm cuối cùng của hơi thở. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ gì của loài bò nên được hành trì? Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Loài bò trong khi khao khát uống nước với sự ham muốn, Tâu Đại Vương, tương tự như thế, vị hành giả thiết tha tu tập trong khi khao khát nên tiếp nhận lời chỉ dạy của các vị thầy dạy học và thầy tế độ với sự ham muốn, với sự yêu quý, với sự tĩnh tính. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của loài bò nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Loài bò trong khi bị người nào đó bắt vận chuyển vật gì thì nó vận chuyển. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên cúi đầu tiếp thu lời giáo huấn chỉ dạy của các vị tỳ khưu trưởng lão mới tu hoặc trung niên, thậm chí là của các người tại gia và các người cận sự. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của loài bò nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được vị trưởng lão, cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp nói đến. vì 7 tuổi tính từ lúc sanh, đang được xuất gia vào ngày ấy. Nếu vị ấy chỉ dạy tôi sẽ chấp nhận bằng đầu óc. Sau khi nhìn thấy, tôi có thể thiết lập sự mong muốn sắc bén và lòng yêu mến ở vị ấy. Tôi có thể đặt vị ấy ở vị thế thầy dạy học một cách trang nghiêm, một cách nghiêm chỉnh, lần này lần khác. Chúng con kính thỉnh thương về đất đảo trở lại. Xin chào mọi người, mời quý vị.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính thưa đại chúng tôn đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài học nói về đặc tính của loài bò, và từ đó có một số gợi ý liên quan đến sự tu tập. Ở đây có bốn đặc tính được đề cập đến, và cả bốn đặc tính này đều được nhắm vào cái thái độ cũng như cái khuynh hướng căn bản mà một vị tu tập cần có, nên có trong cuộc sống. Thứ nhất là loài bò nó không có rời bỏ chuồng. Vì điều này khi mà chúng ta sống ở miền quê, chúng ta thấy câu bò mà khi mình lùa nó buổi chiều từ đồng ruộng về chuồng thì rất là dễ dàng hơn là khi mà chúng ta lùa nó ra đồng. Bởi vì khi mà chúng ta lùa cái câu bò mà ra ngoài đồng thì nó không có cái chỗ đến, nhưng mà khi trời chiều về thì ta lùa bò hướng về nhà, hướng về chuồng bò, thì thường phải làm chuồng bò thì gần nhà để tránh ăn trộm, thì con bò nó đi một cách rất là thoải mái cho người một đồng, cho người chăn trâu chăn bò, là bởi vì không cần phải chèn, không cần phải nhắc, con bò tự nó hướng về cái chuồng. Loài vật tương giống như loài người, chúng ta nghe nói là người mai này lá rụng sinh về cội, hay là chim có tổ người có tông, thì con bò thì nó có cái chuồng. Cho dù cái chuồng đó là sạch, là dơ, là lớn, là nhỏ, thì con bò nó vẫn có ưa thích trở về chuồng. Thì ở đây có cái thí dụ là người tu tập nên trở về với tự thân của mình. Và nói một cách khác là trong cái sự tu tập đó, thì chúng ta không nên đánh lạc hướng, bị đánh lạc hướng hay là rời bỏ cái sự tu tập ở trên thân tâm của mình. Quý Phật tử để ý thấy cái khuynh hướng này nó rất là khác biệt đối với cuộc sống ở bên ngoài. Có những người họ sống ở trong một cái thế giới nào đó, như là văn hóa, chính trị, nghệ thuật, thì họ chìm đắm ở trong những thứ đó. Ví dụ họ thích nhạc thì đời sống họ lúc đầu cũng là âm nhạc. Họ thích về chính trị thì đời sống lúc đầu cũng là những cái thời sự, những cái việc xảy ra ở trên chính trường. Hay là có những người họ thích tiền thì lúc đầu họ cũng nghĩ đến là làm sao để phát huy được cái là phát triển được công ăn việc làm của họ, mà họ quên đi là họ phải có một sự cân nhắc về cuộc sống nội tại của mình như thế nào. Ngày xưa thưa quý vị, chúng ta ở tại thiên hạ có được nghe kể một câu chuyện mà lúc đó mới nghe cảm thấy rất là lạ luôn, nhưng mà càng lớn thì càng suy nghĩ, càng thấy thống thiết. Lúc đó chúng tôi được biết rằng có một chiếc thuyền được biên của người Việt Nam, chiếc tàu đó đi từ Kiên Giang, và ở trên tàu có một người người này là chủ của cái tiệm, một nhà máy xây lúa ở Kiên Giang. Chứ thì chưa lót hoán như vậy. Và khi bà đi thì bà mang theo rất là nhiều hộp xoàn vàng bạc gì đó để ở trong cái túi nhỏ và để trong người. Thưa quý vị, khi mà lên trên tàu thì mọi người trên tàu rất là dễ dàng thấy được cái cử chỉ của bà là quan trọng cái số hộp xoàn, số vàng bạc gì đó mà bà mang theo trong người, còn mỗi cách bà bảo vệ luôn luôn ở trong người và luôn luôn rất là cẩn thận. Thì chúng tôi được nghe là khi mà hải tặc Thái Lan đến tấn công chiếc tàu thì họ dùng những cái cục rêu, cục bùn ở trên lưới họ đánh qua để họ gọi là họ áp đảo tinh thần. Thì thứ gì mọi người ở trên tàu sợ hãi, nhưng mà riêng bà thì bà ôm cái số tài sản và bà nhảy xuống biển. Thứ là nhảy xuống biển làm cho mọi người ngạc nhiên, nhưng mà sau đó thì người trong gia đình giải thích rằng tại vì bà ngoại rất là nặng về chuyện di dữ đó, nếu bà ngoại biết là không có cách gì giữ bầu ngoại ôm với nó nhảy xuống biển chứ. Thì thứ gì chuyện kể thì chúng ta chỉ nghe là chuyện kể thôi, nhưng mà mình thấy một điều là trong cuộc sống con người thường đặt ra những cái ưu tiên về danh, về lợi, về hơn thua, về thứ này thứ kia, rồi để quên đi chính bản thân của mình. Và sự tu tập có nghĩa là mình phải trở về đặt lại câu hỏi là những cái việc làm đó, những cách sống đó, cái khuynh hướng đó, nó đã khiến cho thân mình như thế nào, tâm mình như thế nào. Và thân tâm của mình nó là một cái cơ sở nền tảng, nó là cái gốc, nó là cái gì mà chúng ta phải quán sát. Thí dụ như mình theo đuổi công việc gì đó, nhưng mà mình cảm thấy rằng cái tâm của mình nó quá phiền não, cái tâm của mình nó quá xáo trộn, cái tâm của mình nó không giữ thăng bằng, thì chúng ta phải cân nhắc thử là chúng ta có nên tiếp tục làm như vậy không, nếu mà mình không có khả năng để mà định tâm tỉnh trí. Hay là quý vị cũng thấy có nhiều người vì đồng tiền hay là vì cái gì đó mà họ hủy hoại đi sức khỏe, họ hủy hoại đi cuộc sống, định thân của họ. Nhưng mà như vậy, đối với hành giả hành thiền thì vấn đề nội tại, vấn đề bản thân, nó lại là cái cơ sở quan trọng hơn hết, và chúng ta đừng đánh mất điều này. Như quý vị nghe câu kinh Pháp Cú dạy rằng kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm tà gây ác cho tự thân. Ở đây thì điều mà được nói đấy là kẻ thù hại mình, những người có quan kết hại mình, có việc mình nó không dễ sợ bằng chính cái tâm niệm tà của bản thân. Nếu tâm của chúng ta tà lại, cái nhìn của chúng ta sai, thì chúng ta dễ đi vào con đường ác quỷ. Nên ở trong cuộc sống có hai hạng người. Hạng người vì chạy theo một cái tham vọng, chạy theo cái đam mê, cái khao khát nào đó mà quên đi bản thân của mình. Có đôi khi họ hành hạ thể xác của họ, có đôi khi họ làm cho nội tâm của họ trở nên không an lạc, nhưng mà họ không thấy được điều đó. Thì lý thuyết của chúng ta là phải trở về và lấy cái tâm làm gốc. Quý Phật tử thường nghe có đọc một câu kinh, hai câu kinh Pháp Cú. Tâm dẫn đồ các Phật, tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm nói năng hay hành động, khổ não sẽ theo ta như xe theo con, theo chân con vật kéo. Tâm dẫn đồ các Phật, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh nói năng hay hành động, hạnh phúc sẽ theo ta như muốn không rời. Thì như vậy cái gốc của chúng ta nằm ở chỗ nào? Cái gốc của chúng ta nằm ở tâm, thành vì tâm dữ độ các Phật. Và nếu mà cái tâm với tâm ô nhiễm nói ra hay hành động thì khổ sẽ đi theo, mà với tâm thanh tịnh thì hạnh phúc sẽ theo ta. lâu lâu chúng ta cũng đặt một câu hỏi là mình sống như vậy, mình tha thiết như vậy, thì cái gì là cái gốc của mình? Là cái tâm của mình, thân của mình, bản thân, hay là gốc của mình là tiền, hay gốc của mình là danh, hay là gốc của mình là tình, hay là gốc là cái gì? Mình sẽ hỏi, hỏi gốc của mình là cái gì? Thì câu chuyện này rất là thú vị là con bò thì nó thích sống ở chuồng, nó không có rời bỏ chuồng. Thì hành giả tu tập thì cũng lấy cái tâm, lấy bản thân, lấy tự thân làm gốc và không rời bỏ gốc rồi. Cái ví dụ thứ hai mà ở đây thứ gì chúng ta có thể đề cập đến là cuộc sống nó có vui và có khổ. Chúng tôi cũng nghĩ là mình biết nhiều về loài bò, nhưng mà rõ ràng là cái thói quen của con bò thì nó kéo xe hay là nó làm kéo cày hay gì, chúng ta hay làm cái ách là cái mà trồng lên cái cổ để nó kéo đi. Có thể do thói quen nó thấy bình thường, hay có khi cảm thấy mệt mỏi, nó thấy khó khăn. Giống như quý Phật tử mà đi làm việc vậy mà. Có nhiều khi mình đi làm đến sở thì mình cảm thấy phấn khởi mình đi làm, vì mình làm cho tiền. Có những khi mình đi làm thức khuya dậy sớm, trời lạnh trời tuyết, mình cảm thấy khó khăn. Nhưng mà không làm thì thôi, đã làm đó thì mình chấp nhận cả cái vui cũng cái khổ, cả cái thuận lẫn cái nghịch. Cũng như là có một câu thơ của một thi sĩ nói rằng đâu cũng là biển cả, ngại chi ta chẳng chèo. Cái tâm thái là tâm thái ung dung tự tại, chấp nhận cái thuận và cái nghịch. Mình sống ra đời, chúng tôi nhớ là ngài Hòa Thượng Hộ Giác, hồi xưa trước đi hãy than phiền với ngài, bạch ngài cái bộ công việc có gì người bất đồng với nhau, cái bộ nó phiền quá, hay là về những cái gặp khó khăn. Thì ngài hay nhắc, ngài nói rằng mình đi làm việc thì dấn thân đừng bao giờ nghĩ rằng mọi việc nó phải thuận với mình, hay mọi việc nó đều phải như ý mình. Trong cuộc đời nó là như vậy. Quý Phật tử nào mà lập gia đình, quý vị hiểu rằng trong hôn nhân thì nó cũng có cái được và có cái không được, nó có cái vui và có cái buồn. Quý vị nào thương con thì quý vị biết rằng con nó cũng mang lại hạnh phúc, nhưng mà con nó cũng mang lại đau khổ. Mình đi làm việc thì mình cũng có rằng nó có cái thuận và có cái nghịch. Cuộc sống của nó là như vậy, thưa quý vị. Cuộc sống nó luôn luôn nó có hai mặt, như đồng tiền vậy, nó cũng có cái thuận và cái nghịch. Nên ở trong cuộc tu đó, đừng bao giờ một hành giả bảo tu tập nghĩ là cái gì nó cũng phải thuận hết, cái chùa nó cũng phải tốt hoàn toàn, ông thầy cũng phải là thương mình hoàn toàn, hay là cái điều kiện mọi thứ đủ hoàn toàn. Cái tâm mà lúc nào cũng nghĩ là mọi thứ mà nó phải thuận, nó phải tốt, nó phải như ý đó, thì thật sự nó có vấn đề. Nó làm cho chúng ta quên đi cái thực tế và chúng ta không chấp nhận được thực tại. Đúng ra thì đầu năm mà chúng tôi nói câu này, quý vị nghe chắc quý vị không có vui. Chúng ta chúc Tết thì chúc là vạn sự như ý. Nhưng mà thật ra cái câu chúc đó không bao giờ thành tựu được, có gì mà vạn sự như ý đâu. Chúng ta phải, thật ra chúng ta nên chúc với nhau rồi, chúng ta có đủ khả năng để tham nhận và chấp nhận với cả hai cái thuận và nghịch. Nhưng mà nói như vậy thì nghe nó buồn cười. Và đâu hay chúc Tết là chúc là chúng ta phải có cái nghị lực để vượt qua cái thuận và nghịch đó, không có gì. Chúng ta muốn một việc cho nó tốt, một việc cho nó như ý, một việc cho nó thoải mái. Khi thật thì hành giả tu tập phải chuẩn bị tinh thần đối với cả hai thứ. Các ngài thiền sư đó, các ngài thiền nói một chuyện mà lặp đi lặp lại mà chúng tôi nghe cũng rất là quen, nhưng mà nó cũng là tuy là nó buồn cười nhưng mà nó là sự thật. Đa số những người hành thiền thời gian ban đầu thì quý vị muốn đi hành thiền lắm, thích hành thiền lắm, nghe ta hành thiền mình cũng vô hành thiền, nhưng mà hành thiền được vài ba ngày đầu phải lên trình với ngài đó rồi. Con không có duyên hành thiền, con ngồi xuống thì nó biết chân con ngồi xuống thì nó cái tâm con nó lộn xộn, nó không có tập trung, nó thấy này thấy kia, thấy con hành thiền. Thì các vị thị sư thường nói rằng cái gì đó là việc bình thường, ai cũng vậy, mới hành thiền thì mình thì cũng có những cái chuyện phóng tâm. Không phải là vì mình phóng tâm, không phải là vì mình không có thoải mái mà mình không tu tập, mình cứ tu tập thôi, làm thì cứ làm. Thật ra ở đây chúng ví dụ thứ hai đó là con bò khi nó nhận cái ách đó, thì nó có khi cái ách nó thoải mái, có khi nó không có thoải mái, nhưng con bò vẫn đi. Cái thái độ của một hành giả tu tập rất là quan trọng nữa. Khi mình nhập cuộc, khi mình lên đường thì mình không có nghi thơ mà nói rằng à nó phải thế này hay nó phải thế kia, mà mình hiểu rằng cuộc sống là như vậy đó, à, nó có thuận nó có nghịch, nó có cái vừa ý hay không có vừa ý. Và nếu chúng ta tự nhắc mình được điều đó đó thì đó là một sự an lạc, đó là một thái độ mà chúng ta gọi là thái độ chấp nhận, thái độ thực tiễn, một thái độ không nghi thơ về cái thực tại của cuộc sống. Và thứ gì ở trong cái đặc tính thứ ba được đề cập đến tại đây là bò thì nó thích uống nước, chuyện này thì rất là đơn giản. Quý Phật tử nào mà chúng tôi thú thật quý vị là hồi chúng tôi ở về quê đó, thì ở quê chúng tôi trâu nhiều hơn là bò, tại vì nhưng trâu á nó quen với cái sinh hoạt dưới nước như là đồng ruộng dưới nước, còn con bò thì nó chỉ quen cái trên cạn thôi. Mà chúng tôi lớn lên ở Vĩnh Long, mình ở Vĩnh Long thì ra chú đồng ruộng nên ta đi trâu nhiều hơn đi bò. Và câu bò của ở bên Việt Nam thì thực sự nó cũng được nuôi với nó cũng nuôi nuôi lớn như bên Mỹ. Khi mà chúng tôi sang bên nước ngoài á, chúng tôi mới có dịp để quan sát những cái nông trại nuôi bò rộng. Có khi chúng tôi sang Thụy Sĩ thì cũng để ý là nuôi bò, nhưng mà ở bên Thụy Sĩ qua Mỹ chứ nó không bằng ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ nó có những cái nông trại rất là lớn, thưa quý vị, lớn đến độ mà mình chạy xe 15 phút cũng chưa hết nữa. Nếu quý vị nào mà chạy dọc theo 15 ở miền Nam, miền California lên miền Bắc, chúng tôi đi ngang những cái nông trại như vậy. Thì một điều mà mỗi lần chúng tôi đi xe nông trại bò, chúng tôi nhớ động kinh này là con bò thì nó thích uống nước. Và có một cách đó mà người ta tập trung con bò đó là nếu gì ở miền Nam California biết rằng cái vùng đất đó, nó cũng có nhiều nước, sự nó khô cằn, chúng ta gọi là khoang mạc, và khoang mạc nó khô cằn nguyên cả mấy trăm ếch cơ như vậy, thì người ta thường làm một cách là họ đào một cái giếng. Thường thường giếng nó được bơm lên một cánh quạt, phải chắc phải đào sâu lắm mới có giếng, và họ lựa một cái chỗ thích hợp ở trong cái nông trại, ở trong những miếng đất lớn đó để cho nước vào trong những cái máng, và bò nó thì tập trung dẫn cái uống nước. Thứ nhất là con bò nó làm việc thì nó vận động cơ bắp nhiều và nó sống nhiều, thì kiểm thời tiết nó ra mồ hôi nhiều, và thường cái sinh hoạt của con bò ở trên một cái đồng trống, chúng ta gọi là đồng không mâu quẩn đó, thì nó hay quanh quẩn ở những cái chỗ có nước. Mà điều đó không phải là loài bò không thứ gì, mà nhiều loài vật khác, nhiều loài vật khác cần nước đó, thì nó hay đến những cái chỗ, những cái vùng nước. Hồi xưa chúng tôi đi hành đầu đà đó, thì các ngài cũng có dặn là những cái chỗ mà nước đó, lấy nước đó, thường thường là ban đêm đó, 3-4 giờ sáng thì những cái con vật như là cọp beo hay là con này con kia nó hay đến nó uống nước. Thì đúng như vậy, có một cái điền trang mênh mông hay là những cái nông trại mà nuôi bò đó, chúng tôi thấy rằng người ta rất khéo léo để bố trí những cái chỗ mà có nước, như là một cái hồ hay là một cái nơi mà có những cái máng nước, những cái ghè nước cho cái con bò nó đến uống, thì nó hơi tập trung rồi đó. Thì ở đây hành giả tu tập nên có cái sự khác nhượng đối với Phật pháp, và khác nhượng đối với đạo lý, đối với giáo lý, đối với chính lý của mình. Về những này thì chúng ta nhớ câu Phật ngôn Đức Phật dạy là vì tỳ kheo lớn pháp, tú pháp, khoa hỷ thông pháp, tâm tư hàng niệm pháp, và sẽ không rời chánh pháp. nếu mình thích cái gì, nếu mình quan hệ cái gì thì mình đi theo cái đó. À, một người tu tập đó, mà thật sự đúng nghĩa là tu thì người phải thích Phật pháp. Mỗi lần nghe các vị giảng sư giảng, hay là mỗi lần nghe các vị thiền sư hướng dẫn thì mình quan hệ, mình lắng nghe và có những cái không biết mình học. Chúng tôi hướng là tới quý vị Phật tử là chúng tôi sống ở trong chùa để ý đâu trong số những vị tăng sĩ ở trong chùa mà vị nào mà thích Phật pháp, thích học Phật pháp thì vị đó có tinh tiến, có tiến bộ. Còn những vị như chùa ở mà không thích Phật pháp thì lâu ngày cũng thấy làm trụ trì, lâu ngày cũng thấy làm chức này gì kia, nhưng mà thực sự mấy vị này từ rồi cũng xa rời Phật pháp thôi. Thì gốc của chúng ta phải là Phật pháp. Cái tương tự như quý Phật tử đi làm cái nghề gì đó mà mình không chịu học hỏi, mình không chịu cải thiện, mình cứ nằm y một chỗ hoài rồi không học hỏi ra thì trong công việc từ từ nó xuống đi. Chúng tôi phải xuống thật với quý Phật tử là ở bên Pháp, bên Paris đó có cái trường học là có những người họ ra bên đó họ không biết làm cái gì. Ở Pháp có lúc sinh sinh việc khó lắm, thất nghiệp nhiều, và những công việc tốt đó, thường là những người địa phương họ có. Thật ra người Việt Nam thường hay theo đuổi một cái ngành kinh doanh mà đúng là cái ngành kinh doanh này nó phải là hỏi cái tay nghề cao, nhưng mà người Việt Nam thường làm gọi là làm đại, tức là nó có chí đồng quan ra làm giàu, tức là làm nhà hàng, mình mở ra nhà hàng. Thì chúng tôi được nghe với Phật tử là thăng thiền đó là có những cặp vợ chồng mà họ mở nhà hàng mà không biết nấu ăn, thức ăn của họ nó dở không chịu nổi mà họ cũng mở nhà hàng, nhưng họ thức ăn rồi họ phải làm nhiều. Thì người Pháp họ không có biết ăn, chẳng hạn có những người họ không biết ăn, họ mua ăn ăn ngon thì họ trở lại không ngon họ đi luôn, nhưng họ thấy quảng cáo đồ ăn Việt Nam họ thích, họ rất là ăn. Và đôi khi người Việt Nam đến rồi thì phải nhận ra đồ ăn rất là dở, nhưng mà điều đó không phải là điều mà chúng tôi nói. Điều mà chúng tôi nói là có những người mà mở nhà hàng mà họ không chịu học, không chịu học cách để cải thiện người nấu ăn thì cái đó đúng là dở. Thời gian đầu mình làm á, mình làm chuyện gì thời gian đầu mình làm nó không có khéo, không có ngon thì chấp nhận được, nhưng mà làm cả chục năm mà không chịu cải thiện thì đó để dẫn. Con người chúng ta làm cái gì cũng phải cải thiện hết. Mình nói mình tu mà mình không chịu học Phật pháp, mình tu mình không chịu tăng trưởng cái kiến thức của mình, mình tu mà không chịu tự đào luyện chính mình thì mình phải nói rằng con người mình càng từ đi xuống thì chỗ đi xuống. Mình làm cái gì cũng vậy, mình phải cải thiện. Cải thiện bằng gì? Cải thiện bằng một sự học hỏi, sự trao dồi. Chứ vì ở đây cái đặc tính của con bò đó là con bò thì nó thích nước, ta phải tìm những chỗ có nước. Thì hành giả tu tập phải quan hệ và tha thiết của Phật, Phật pháp. Quý Phật tử nào mà sinh hoạt, ví dụ quý vị sinh hoạt trong rừng Phật pháp với Dharma này, ban đầu vào nó sinh hoạt cho vui thì chỉ nó được, nhưng mà nó từ lâu về dài đó là quý vị phải thích Phật pháp, quý vị mới sinh hoạt bền bỉ được. Còn vị nào mà không thích Phật pháp á, thì sinh hoạt một lúc cũng mỏi thôi. Tại vì thật ra ở đây nó không phải là chỗ mà mình vào để giết diễn vui thì gì. Ở đây là cái chỗ vào để chúng ta lắng nghe, chúng ta tìm hiểu, chúng ta học hỏi, chúng ta học thụ Phật pháp. Chứ không phải là chúng ta vào đây chỉ có vui thôi. Đời sống tu tập của mình, hành giả nào mà đi vào chùa tu, hành giả nào mà vào buổi tu tập mà tha thiết Phật pháp, con bò thì nó sẽ tìm chỗ có nước. Thì những người tu tập nên tìm cái nhân duyên, tìm cái việc để nghe pháp, để học Phật pháp. Thì việc đó là việc rất là cần và rất là quan trọng. Và thưa quý vị, chúng ta vừa nói về cái tính chất thứ ba, cái đặc tính thứ ba của người của con bò, được thí dụ cho hành giả. Và qua cái đặc tính thứ tư thì đặc tính này ở bên Việt Nam chúng ta thì ít, bên chúng ta thì lâu lâu mới gặp con bò nó kéo xe thôi. Nhưng mà nếu quý vị sang một vài quốc gia thì con bò dùng để bò để vận chuyển hàng hóa là chuyện bình thường. Chúng tôi nhớ rằng hồi xưa ta hay dùng câu bò để họ kéo cổ lúa về, nhưng về sau này chúng tôi sang bên Ấn Độ chẳng hạn, hay sang vài nơi thì chiếc xe bò đó họ vận chuyển rất nhiều thứ, chở người, chở hàng hóa, chở nông phẩm. Và đặc điểm của con bò đó là khi con bò nó được luyện 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 nó được thuần hóa thì hãy chúng ta bán thì ắt cái bầu để kéo xe thì nó cứ kéo xe thôi, nó kéo xe đó là công việc của nó. Thì cái cách của người tu tập nó cũng phải còn kiếm bắt chước cái đặc tính như vậy, ở chỗ là làm hành trì tiếp tục và tiếp tục, không có trời nắng cũng vậy, trời mưa cũng vậy, buồn cũng vậy, mình cứ làm thôi. Mục đích là đó, mình đã gạt ra bên ngoài những cái chuyện làm rồi, mình có thích thì không thích. Vì điều này thì nó dẫn rằng một số những vị tu tập bây giờ mình chỉ học đạo ở cái vị thiền là mình hoan hỷ, mình tìm hiểu Phật pháp ở những vị pháp là mà mình thích học. Ví dụ như có vị thích về lý luận, thích học A Tỳ Đàm xa hơn, hành trình về đâu về dài rồi, thì mình phải bỏ một bên cái chuyện là thích hay không thích. Bây giờ người ta hay nói rằng con người làm việc bằng cái cảm tính. Cảm tính ở đây tức là mình làm việc tùy thích, tùy theo vui buồn của mình. Và cái định chung của người Phật tử Việt Nam của chúng ta đó là khi đi chùa học đạo hành pháp đó, thì chúng ta hay làm theo cái cảm tính gì đó. Ví dụ như tại sao mình đi chùa là tại vì mình thích chùa đó, thích thầy đó. Tại sao mình đi theo cái nhóm đó tại vì mình thích bạn bè ở tại đó. Thì cái đó thật sự mới nghe thì nó có lý, nhưng mà lâu về dài nó không có lý. Ở bên các quốc gia Phật giáo thì quý vị, cách người ta đi chùa nó rất là khác với người Việt Nam. Chúng tôi nói như vậy là làng nào cũng có một ngôi chùa, và ngôi chùa ở trong làng đó thì họ không kể là vị trụ trì là ai. Căn bản thì tất cả chư tăng đều phải làm theo một cái phải hành trì hơn cái nguyên tắc căn bản giống như vậy. Nhưng mà cho dù là cái vị trụ trì, cái vị sư cả ở đó mà họ thích hay không thích, họ cũng đi chùa. Do đó các cái xứ Phật giáo đó thì ngôi chùa gọi là chùa làng đó, luôn luôn là nó như vậy. Và ra nếu mà người ta thích đi tu tập ở hành thiền ở một cái nơi nào hay là vị thiền sư nào thì họ cũng có thể đi. Nhưng mà rồi việc sinh hoạt không quan tăng tế thì vẫn là ngôi chùa ở địa phương. Người Việt Nam của chúng ta thì không có cái đó. Mình đi chùa cái là mình thích thôi. Giống như quý Phật tử biết là chúng tôi ở trong thành phố có rất là nhiều trường hợp là cha mẹ đi chùa, nhưng mà đi chùa đó mình thích, do đó mình đi chùa hơi xa, hay là mình đi chùa ở cái chỗ mà nó không có tiện cho đứa con mình đi học. Và con mình không biết, nghĩa là cha mẹ đi chùa giống như là cha mẹ đi đến thăm một cái nơi nào đó mà chỉ do cái thích của cha mẹ, mà con nó không thích thôi. Và cái trường hợp rất thường xảy ra ở tại đây là cha mẹ đi chùa mà con không có đi chùa. Tại cha mẹ đi chùa bằng cảm tính, bằng cái vui cái buồn cái thích hay không thích của mình, chứ mình không có căn bản như là Phật tử các quốc gia khác là ở trong chùa, ở trong làng có chùa thì mình làm những gì mình cũng đi qua chùa đó. Rồi mình muốn tu tập thêm hay là muốn học hỏi thêm gì tới chùa khác. Thì với hành giả tu tập ở trong cuộc sống chúng ta có thái độ là buổi sáng mình thức dậy, có khi mình tinh tấn, có khi mình quậy quại, có khi mình phấn khởi hay có khi không phấn khởi. Và đặc biệt là với người tu tập thiền niệm xứ thì mình không có hành thiền bằng cái cảm tính được. Khi mà cái tâm mình nó giải đãi, mình phải có đủ sự tỉnh táo để thấy rằng mình đang giải đãi. Tâm mình tinh tấn, mình phải biết mình tinh tấn. Tâm mình nó đang đi xuống, mình biết đi xuống, nó đang hướng thượng, biết hướng thượng. Chỉ biết mà tiếp tục ghi nhận. Và cái nước bền nó là cái quan trọng. Nước bền chính là tiếp tục và tiếp tục. Không có để cái vui, cái buồn, cái thích hay không thích. Để có một người mình, cái chuyện đó làm việc thì nó phải như vậy. Chúng tôi cũng thương với quý Phật tử là ví dụ như chúng ta sinh hoạt ở trong trung Phật Pháp Bồ Tát Đàm Hoa này, nếu mà chư tăng và quý Phật tử mà làm việc mà theo cái mình thích hay không thích thì có lẽ là mình bỏ việc lâu rồi. Cái chuyện mà mình làm ở tại đây đó là ngày nào thích thì cũng làm thôi, mà đôi khi không phải là vì mình thích mà mình làm, không thích mình không làm. và mình hiểu rằng cái sự duy trì thường xuyên nó quan trọng. Quý Phật tử biết là chúng tôi có nhiều trường hợp mà bị chư tăng phiền trách, và đôi khi các vị nói những câu mà rất là khó nghe nhưng mà chúng tôi chỉ cười rồi thôi. Ví dụ như là chư tăng gặp gỡ với nhau ở đâu đó, và đó là một ngày rất là đẹp trời, đó là một ngày rất là hoan hỷ, thì các vị đi ra bên ngoài, chư tăng đi, nhưng mà chúng tôi nói rằng chư tăng cứ đi trước, hay là các vị còn bị chờ, là tại vì phải xong chương trình khóa móc mới đi được. Thì thứ gì đôi khi các vị đó lại nói với chúng tôi rằng không biết là ở trong khóa móc nó có cái gì, hay là sinh hoạt nó có sao mà sao tự bỏ là đặng nặng như vậy. Các vị nghĩ là chắc chúng tôi vô trong khóa móc là chúng tôi có được cái gì đó, và là chúng tôi cũng mới phải ngày nào cũng phải mua đi ngoài. Nó rất đơn giản thưa quý vị, là có những ngày mà chúng tôi ra đây không phải là làm cái gì hết, nó chỉ đơn giản là đặt vài câu thảo luận cho chư tăng, rồi giảng chư tăng giảng, rồi thảo luận chư tăng thảo luận. Nhưng mà công việc của chúng tôi là như vậy, là trừ trường hợp bất đắc dĩ, bất đắc dĩ là ví dụ như vạn bất đắc dĩ mà chúng tôi có buổi lễ, hay là chúng tôi đi trên máy bay, chúng tôi còn bình thường là chúng tôi ráng cố gắng lắm, cố gắng. Quý vị biết có những lúc mà chúng tôi sang bên Hawaii đó, 3 giờ sáng chúng tôi thức dậy để mua trong rung, và 3 giờ sáng, hay là đôi khi đi rất là mệt về thì cũng phải ráng vào. Và có rất nhiều trường hợp mà quý vị biết là chạy xe đó, mà chúng tôi phải nhờ chư tăng khác chạy xe, chúng tôi ngồi ở bên, chúng tôi vào trong phòng. Không phải là chúng tôi vào đây vì sự đam mê, chúng tôi phải thú nhận là chúng tôi cũng có đam mê về đây, nhưng mà nó có một chuyện như vậy là cái sinh hoạt ở trung tâm nó phải đều đặn, nó phải bền bỉ thì nó mới mang lại cái lợi thực sự cho quý Phật tử. Quý Phật tử là ngày nào đến giờ đó mình vào trung tâm, một có chữ tăng có pháp thì quý vị mới vào, còn nếu mà bữa có bữa không lần này quý vị nản cũng bỏ cuộc. Và do vậy cái chuyện chính của chúng ta tu là vui cũng buồn, là buồn cũng làm, và vui cũng làm, buồn cũng làm, nắng cũng làm, mưa cũng làm, thuận cũng làm, nghịch cũng làm, tiếp tục và tiếp tục. Cái đó là cái quan trọng. Người ta thường đặt nặng là cái gì cho nó hào nhoáng, cái gì cho nó hoành tráng, cái gì cho nó vĩ đại. Nhưng mà cái người tu tập nó đặt nặng ở điều này là chuyên tâm, bền chí. Và nếu đã làm thì cứ tiếp tục và tiếp tục. Mình không nhận hình ảnh con bò là người nào cũng vậy, nó không phải là vì vui hay vì buồn, nhưng hãy bán vào ách, bán vào cổ thì kéo xe đi, mỗi ngày như vậy. Thì thực sự là chúng tôi không biết tụng bò nó làm việc đó với cái tâm trạng như thế nào, nhưng mà với người tu, từ cái chuyện tụng kinh hay là chuyện ngồi thiền, hay chuyện học Phật pháp, hay chuyện bình bằng pháp cũng vậy, cái chính của chúng ta là chúng ta cứ làm, và đừng bao giờ để cho cái chuyện mà thích hay không thích, hay là vui buồn, hay là những cái cảm hứng mà nó chi phối chúng ta nhiều, chúng ta nhiều. Phật tử đi chùa, thứ gì chúng tôi rất là mới như người Phật tử mà lâu năm ở chùa, thường thường là những ngôi chùa thì họ rất là trọng những người Phật tử mới, hay là nhất là những người đại thí chủ. Nhưng mà riêng ở chúng tôi sinh hoạt trong chùa, chúng tôi rất là trọng những người Phật tử mà họ đã có mặt từ thời ban sơ tới bây giờ mà họ vẫn còn mặt. Năm nay ở chùa mất đi một người Phật tử, đó là cô Diệu Viên. Chúng Phật tử với Phật tử là cô mất đi, mà ngày Tết chúng tôi là người có lẽ là ngoài là hữu tình, tức là chồng của cô ra đó, thì chúng tôi không biết con cái của cô trong nhà nó lớn rồi, nó có nhớ, có nghĩ đến cô hay không. Nhưng ngày Tết thì thường thường cái hình ảnh của cô nó lại nhắc nhở trong lòng chúng tôi rất là nhiều lần. Tại vì thứ gì có một người Phật tử mà gần 80 tuổi rồi, mà năm nào Tết cũng ráng gói bánh tét để bán cái gây quỹ giúp cho chùa. Vì lớn thì nhỏ làm, mà không bao giờ nghĩ là à mình thích hay không thích, có đôi khi việc nó cũng nặng, có đôi khi việc nó không có. Nhưng một cái mà chúng tôi học ở nó thua rất là nhiều, đó là cái tính kiên trì, cái tính bền bỉ, làm việc gì đó thì rất là bền, bền đồng là từ năm này qua tháng kia. Ví dụ như là cô đi xin bông hoa để chim hàng cùng cho chùa, hay là mỗi năm đổ đèn để cúng đồng thánh viên chẳng hạn. Và chúng tôi đặc biệt rất là quý, vì chúng tôi biết gia đình của cô là từ hồi mà chùa thành lập buổi sơ khai cho đến bây giờ. Cái cuộc sống ngày hôm nay người ta rất là tin vào cái cảm hứng, thì thường ta gọi là cái linh cảm này, cái cảm hứng mà nhất tự nhiên mà thật sự cái nền tảng cuộc sống nó nằm ở cái chỗ đền lọc. Bây giờ là như vậy, sau này cũng tiếp tục như vậy, trời nắng cũng vậy, trời mưa cũng như vậy, nó là quan trọng. Thì một hành giả tu tập hay là như là Phật tử vô chùa đó, thời gian đầu thì chúng ta phải nhận là mình rất là cần sự khuyến khích, mình cần niềm quan hệ, mình cần cái gì đó mình có cảm hứng. Nhưng mà khi mình đã lựa chọn, đã thực hành, đã nhập cuộc, đã lên đường, đã hành trình rồi đó, thì đừng nói chuyện vui hay là chuyện buồn, mà là cái chuyện làm thế nào để tiếp tục. Chúng tôi làm việc ở trong sinh hoạt của giới hội cũng vậy thôi. Chúng tôi biết là có những vị họ vào chuyện là vào cổ động giới hội thì họ chỉ tin một điều là cái đó mình thích hay không, người đó thích hay không, việc đó mình có quan nghĩa hay không. Nhưng một khi nào đó đã làm rồi thì cứ làm thôi, nó phải là vấn đề vui hay buồn. Nếu biết cái bài học đó, chúng ta học từ ngày vào trường. Rồi từ ngày có cái đặc tính, một cái đặc điểm đó là hãy cái công việc đó là công việc cần làm thì ngày cứ kiên trì, ngày cứ làm thôi. Nó cũng là một cái rất là quan trọng trong cuộc sống. Thì cái đặc điểm thứ tư của loài bò như chúng ta thấy đó là cái tính bền chí, bền lòng. Người tu mà không có bền chí, bền lòng mà làm việc mà cứ theo cái chuyện vui buồn thì hư chuyện. Do vậy thời gian ban đầu mình làm gì mình có nghĩ thì nó tốt rồi, nhưng mà nếu để đi tới để tiếp tục thì đừng nói chuyện mình thích hay không thích, mà mình đã lựa chọn con đường đó, mình đã theo thì mình phải quyết tâm, phải bền chí, không có chuyện mà làm lấy gì mình bỏ. Và có nhiều khi Phật tử vào trong room mà nói ồ các vị Phật tử trong ban điều hành, người này đọc hay, người kia đọc dở, người này làm gì tốt, người này không tốt. Đối với chúng tôi chuyện đó không quan trọng, quan trọng là có những người mà đã làm việc rất là lâu năm, trời ngày nào cũng là sáng trưa chiều tối cũng khá là mệt, thì khỏe cũng rất là cái chuyện mà đơn vị đó nó mới là cái chuyện quan trọng của cuộc sống. Thì thưa quý vị, những cái đặc tính của loài bò ở đây có bốn đặc tính như chúng ta nói. Là loài bò đó thì nó không bỏ chuồng, làm gì làm gì đâu thì phải đuổi về chuồng. Thì hành giả tu tập cũng lấy cái thân tâm, lấy cái bản thân của mình là căn bản, đừng vì chỉ để những gì mình quên đi cái gốc. Mình phải đặt vấn đề là mình làm việc đó cái tâm mình nó phiền não hay không phiền não, cái tâm mình nó phải đâu. Và luôn luôn đọc câu Phật ngôn là tâm dẫn đồ các pháp, tâm làm chủ tâm tạo pháp. Nếu với tâm ô nhiễm nói năng hay hành động, khổ sẽ theo ta như xe theo chân vật kéo. Nhưng mà nếu với tâm thanh tịnh nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời. Lấy cái tâm mình làm gốc, lấy cái tự thân mình làm gốc, như con bò lấy cái chuột. Thứ hai mà chúng ta thấy ở trong bài học này, thứ gì, một cái ví dụ mà rất là đẹp là con bò nó đã bán cảnh nó lên thì nó làm thôi. Trong kinh có những câu rất là hay như là một vị đệ tử không có bỏ rơi cánh nặng xuống biển đi. Đời sống tu phải là thoải mái, đời sống tu phải là chỉ nhàn, đời sống tu đòi hỏi được phải phấn đấu rất là nhiều, nhưng mà không có bỏ cuộc. Con bò nó có đặc tính là nó đi uống nước, thì hành giả phải khao khát, phải khát ngưỡng với Phật pháp, phải khát ngưỡng với lời dạy của Đức Phật. Thấy những kinh cũng quý, có cơ hội một Phật pháp được là quý, có cái gì để đạt được Phật pháp là quan trọng, cái đó là sự tha thiết Phật pháp. Và sau cùng thứ thì con bò nó khi nó làm việc thì nó cũng nó kéo xe, cũng có cái chuyện vui buồn, thì chúng ta làm việc không nên đặt vấn đề cảm tính. Và khi chúng ta đặt cuộc thì bằng thái độ là việc cần làm thì cứ làm, việc mà cần làm thì cứ làm. Những bài học này nó cũng là bài học rất là lợi lạc. Hồi trước chúng tôi nói cái gì là chúng tôi có một vài cái người quen mà cái tuổi sử thì chúng ta nói trâu hay bò thì cũng là tuổi sử được hết. Di sư huynh tự siêu thưa thầy siêu thì là xin ý định các vị rất là các vị tuổi sự rất là chịu khó và chúng tôi rất là thưởng thức sự chịu khó các vị. Thì chúng tôi mong rằng mỗi chúng ta trong cuộc sống từ cái đặc tính của loài bò như vậy đó, nó cũng là những điều ý quan trọng cho sự tu tập. Thì bây giờ ngày hôm nay là pháp thoại mà chúng tôi đã đến với chị cũng còn là trong mấy ngày xuân. Thì bây giờ chắc quý vị sẽ không phiền khi mà chúng tôi sửa lời chúc lại một chút xíu nên ngày đầu năm đó, là thay vì chúng ta chúc là vạn sự như ý, thì bây giờ xin chúc cho tất cả quý vị, tất cả chúng ta có cái nghị lực để có thể chấp nhận cả cái như ý và cái không như ý. Và thay vì chúng ta cầu chúc là sẽ hanh thông trong công việc làm tiền bạc như nước, thì chúng ta xin cầu chúc cho tất cả mọi người có được cái cơ duyên để nghe pháp, để học đạo như là loài bò đã tha thiết đến nước. Và sau cùng chúng tôi cũng cầu chúc tất cả quý Phật tử có được cái nghi lực bền lòng kiên nhẫn kiên tâm đối với sự tu tập, và mình luôn luôn ý thức một cách tỉnh táo rằng khi mình tu tập thì nó không có lúc nào như ý, và những điều nào như không như ý nó không thành vấn đề, nhưng mà quan trọng là chúng ta có kiên nhẫn hay không. Đó là vài lời chúc Tết mà có lẽ là sau Tết rồi chúng ta mới sửa lại được. Chứ nếu ngày mùng 1 chúc Tết kiểu đó chắc quý vị nghe cũng buồn. Tất cả chúng ta muốn cái gì thuận thuận. Bây giờ thì chúng ta chấm dứt phần pháp thoại ở tại đây và chúng ta bước qua phần thảo luận. Quý Phật tử chúng tôi nói riêng quý Phật tử là ngày hôm nay chúng tôi nói về hạnh tu như bò, nhưng mà quý vị nghe không có phản cảm bằng từ tuần tự siêu ngày mai. Ngày mai thì tuần tự siêu sẽ nói về hạnh tu như heo, nói tu như bò thì nghe là không ổn đâu, nó tu như heo cũng mà thường nữa. Nhưng mà đó là điều mà chúng ta sẽ được nghe. Bây giờ thì thứ gì chúng ta bước vào phần thảo luận, chúng tôi thấy trong rung có từ tòa Pháp Đăng, như là từ tòa Pháp Tân vừa vào rung rất là hoan hỷ, và chúng ta không thấy có từ tòa Cư Sư, không thấy có đại đức Pháp Tân. Chúng ta bắt đầu với từ tòa Pháp Đăng. Thế Pháp Đăng từ tòa có nghe được không? Nếu từ tòa Đăng nghe được thì từ tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ thưa 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 ở đây chúng ta nói về bò thì nó thích tìm cái chỗ có nước, nó thích uống nước. Thì một người tu tập nên nuôi tâm khát ngưỡng đối với Phật pháp. Cái kinh nghiệm của thượng tọa Pháp Đăng là có nhiều người học Phật pháp họ không thích, mình có tưởng như là ông thầy muốn giác bộ đầu bao nhiêu cũng uống được, nhưng mà có những người mà không cần ai phải hối thúc họ, họ cũng rất là khao khát học Phật pháp. Thì chúng ta phát hiện có tìm ra được lý do nào có những người họ rất khao khát học Phật pháp và có những người họ rất là hờ hững, rất miễn cưỡng học Phật pháp, và từ chỗ đó chúng ta có thể giúp cho họ hay giúp cho bản thân chúng ta. Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Pháp Đăng.
Dạ, nam mô Bố Thầy nhé, nam mô Tham Mai nhé, nam mô Tham Cảnh nhé, và Phật Thành Thành Lễ nhé, Đức Thầm Hậu, Đức Phật Chiếc Pháp Chí Tăng nhé, Tinh Lễ nhé, chúng ta dập đẳng thường có Chí Tâm, Phật Tâm, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Lạc, cùng với Chí Tôn Đức Tăng, đến chào với Thầy Cô Thu Nữ, đến chào với Phật Tứ. Nói về một cái người tu mà họ khát ngưỡng Phật pháp, có nhiều người không khát ngưỡng Phật pháp thì sẽ làm gì? Thì tôi cũng thường nói với những người Phật tử là có những người đó do cái nghiệp của họ, họ sanh làm người đó, thì không có được học và học văn hóa, không được học văn hóa bao nhiêu hết, thì đó là cái nghiệp mà nói về ngày ở ngoài đời. họ có thể nào làm người cao ở ngoài xã hội. Rồi trong cái Phật pháp á, thì những người họ khó học Phật pháp để làm những người có là hữu ích cho chùa chiền hay là trong giáo hội. Cái đó là cái điều mà những chúng sanh á thì chia làm hai loại nữa. Loại trong quá khứ đã từng học Phật pháp, bây giờ lại thích học Phật pháp. Hay là cái hạng học Phật pháp và hạng mà là những vị Bồ Tát, có thể là những cái điều đã được thọ ký để thành một giác ngộ. Thì cái vị Bồ Tát này có thể nói như là Bồ Tát bất thối vậy, dù là cái vị chánh đẳng giác hay là thanh văn giác. Thì chúng ta cũng biết rằng đối với một Đức Phật đó, thì khi mà Ngài nói một vị nam nữ tu sĩ nào Ngài nói đến thời kỳ Phật Cô Tô Ma thành Phật đó, thì suốt trong thời gian mà Đức Phật nói rồi đó, thì chúng ta lại sanh ra đời kiếp nào cũng nỗ lực để học hỏi Phật pháp. Nên cái đời sống của những vị này đó là họ rất là siêng năng học Phật pháp để họ sẽ giác ngộ kịp thời trong cái thời kỳ Phật Cô Tô Ma. Còn ví dụ bây giờ nhìn vào đời sống hiện tại này có một cái tự tin là những người Phật tử đó, những người Phật tử mà nỗ lực học Phật pháp đó, thì họ sẽ thành Phật ở trong cái thời kỳ Phật Mấy Thị Giá, họ thành Phật Tinh Văn Giác, hoặc là họ thành tựu một trong những thánh đạo, thánh quả siêu thế của Đức Phật Mấy Thị Giá, Đức Phật Di Đà. Vì sao căn cứ vào đâu? Căn cứ vào cái vị Bồ Tát phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời được thọ ký. Những người phát nguyện trong tâm thì thường thường họ yếu đuối. Họ yếu đuối là sao? Họ đi chùa, họ muốn giác ngộ nhưng mà họ không có dám nói ra. Nên cái đó là phát nguyện trong tâm. Còn phát nguyện ra lời là họ bây giờ họ nhận thức được cái lợi ích của giác ngộ nên họ nói ra lời. Thì cái thời gian này họ sẽ có một cái được cả cái Đức Phật độc giác hay Đức Phật toàn giác quán cái căn cơ trình độ để thấy được cái thời kỳ Đức Phật Mấy Thị Giác giác ngộ. Thì những vị này sẽ nói rằng người là đệ nhất tín nữ, đệ nhất tận sĩ nam, trở thành cái vị đệ nhất về tam tạng, đệ nhất về trí pháp, đệ nhất về tính tâm, đệ nhất về lòng tin, đệ nhất về tinh tấn của cư sĩ, của đệ tử Mấy Thị Giác. Ở đây chúng ta nói luôn cái người cư sĩ, chúng ta đừng nghĩ rằng khi mà được phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, họ ký phải là vị tính đẳng tính giác, tinh vừa như vị những hàng tận sĩ nam, tận sĩ nữ, chúng ta cũng được như vậy. Căn cứ vào đâu? Căn cứ vào cái câu chuyện mà Quy Sắc Ha khi gặp Đức Phật Bán Mút Sá Đá, thì Đức Phật nói rằng sẽ thành tựu để nhất tính nữ ở thời kỳ Đức Phật Bồ Tát Ma. Như vậy thì cái vị này đã được Đức Phật thọ ký rồi, đây là một vị Bồ Tát mà được thọ ký để thành Tinh Văn Giác thì cũng là cái lời thọ ký. Và cái lời thọ ký đó mà chúng ta gọi là Bồ Tát Bất Thối, thì chúng ta nhận ra đời siêng năng học Phật pháp, siêng năng tạo tử công đức. Đó là cái hạn chúng sanh một cái hướng đến cái con đường giác ngộ, mình gọi là chúng sanh có hy vọng. Còn trong đời có những chúng sanh không có hy vọng, không có hy vọng. Những chúng sanh này học Phật pháp đối với họ là một cái cực hình, nói Phật pháp đối với họ là một cái sự tra tấn, nói cho họ nghe thì tâm tư của họ là vô thì ít mà ra thì nhiều. Họ vô lớp học họ ngồi họ ngáp lên ngáp xuống, họ vô cái chỗ thuyết pháp thì họ tìm chỗ họ dựa lưng để họ ngủ. Thì những chúng sanh này mình thấy là y như họ chưa có được Đức Phật cắt chứng, chưa có được Đức Phật thọ ký, nên gọi là Bồ Tát Bất Thối. Có thể là họ còn lang thang rất lâu ở trong vòng luân hồi. Tuy rằng bây giờ họ có duyên để gặp được Đức Phật giáo pháp và chúng ta, nhưng mà cái sự học hỏi đối với họ là cái việc gì đó khó khăn, rất là khó khăn. Nên chúng ta nhìn vào cái hình dung của Đức Phật này nói rằng rất là nhiều người đi chùa, nhưng mà rất ít những người đi chùa đó được nghe pháp. Rất ít những cái người nghe pháp đó, trong cái số người nghe pháp đó rất ít là người thành pháp. Và trong cái số người hành pháp có rất ít người chính pháp, để chính pháp là những cái thánh pháp. Và trong số người chính pháp đó rất ít số người liễu tri pháp, có nghĩa là thành vị A-la-hán. Trong cái số đó là lựa lại nữa. Thì điều này nó cũng rất là dễ chúng ta thấy rằng trong số mà những người mà đi chùa, họ đi chùa rất là đông, đi chùa gì cầu ăn cầu tiêu, đi cúng sao cúng hạn, đi vô chùa xin lộc xin tài, đi vô chùa cầu may mắn, không đi vô chùa cầu vợ chồng con cái, cầu áo ấm chăn êm, rồi cầu vàng bạc một ngày cho quá một ruộng đất câu bò, họ đi vô chùa rất là nhiều cái điều như vậy. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng ở Đức Phật nói rằng chúng sanh họ cầu những gì họ chỉ tốt, họ đi vô chùa nên họ không cầu giác ngộ. Như vậy thì cái tổng lực tâm là thiện của họ cho ra cái quả thiện, mỗi nghiệp không có nghiệp hậu có nghiệp chịu đất những cảnh mà họ cầu nguyện, đó là cái chí nguyện của họ, nó sẽ tổ quả theo cái mình gọi là cái tác ý ra thành động lực, tác ý thành nghiệp, tác ý thành cảnh. Thì đó là những cái điều mà do tâm của họ đi vô chùa, tâm số vô số người đi vô chùa thì họ cầu cái này cái kia. Như vậy là chúng ta thấy Đức Phật nói điều này giống y như là số người, rất nhiều người đi vô chùa nhưng rất ít người nghe pháp. À, và cái số người nghe, ngồi nghe pháp được đó, họ thấy được lợi ích, họ mới phát nguyện để giác ngộ giải thoát. Thì chúng ta thấy năm cái động lực giữa trở thành ba la mật. Nhưng mà những người này họ nghe pháp thì cũng chia ra hai cái phần mà nghe pháp, rồi họ thấy được cái đường giác ngộ, rồi họ được họ ký và nghe pháp, rồi họ chỉ thấy con đường giác ngộ như còn rất là xa, giống như là phát nguyện ra lời hay là phát nguyện tâm. À, thì còn rất xa để họ để được họ ký. Thì chúng ta thấy như vậy đó, thì giống như đây là cái sự thật mà trong kinh tạng mà Đức Phật nói, nhưng mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ tìm thấy điều này. Như vậy thì khi mà Đức Phật này nói đó, một cái người tu có hạnh trí tuệ đức tin hay tinh tấn tùy theo cái sự hiểu biết của họ, họ có thể tu hạnh đức tin, nhưng mà một thời gian khi mà họ hiểu được một pháp nhiều, họ có thể từ đức tin mà chuyển tinh tấn, à, rồi từ tinh tấn họ chỉ có trí tuệ. Nên chúng ta thấy rõ ràng một cái người mà họ tu tập đó thì năm quyền cũng phải từng tử thứ đó cũng tiến bộ. À, có thể là cái thời kỳ này để họ tu tập như vậy thì cái lòng tin của họ là được bổ túc, rồi cái sự tinh tấn được bổ túc, rồi cái sự định tâm hay chánh niệm, rồi cái sự trí tuệ được bổ túc, rồi cuối cùng là họ thành tựu không bị hẹn hò. À, xuyên qua thời gian dài nó đào luyện tâm tư của họ. Nhưng mà ở đây á, chúng ta thấy rằng cũng có những người mà khi mà họ thuận lợi họ tiến bộ lên, cũng có người bị nghịch cảnh họ rớt xuống. Ví dụ chúng ta thấy là có lẽ có kẻ phát nguyện thành cái nào đánh giác, nhưng mà khi ngày bố với con mắt này, trong bà la môn sinh ổng chỉ nói con mắt ổng nghĩ bắn chơi ổng để lăn dưới đất chơi thôi, thì lúc bây giờ ngày sáng nó có kẻ phối trí và không trở thành bị chánh đánh giác mà ngày trở thành bị tinh tấn tự thủ. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà phát nguyện ra lời nhưng mà chưa được thọ trí đó thì gọi là bồ tát bất thối bất định. À, còn khi mà được thọ trí rồi bồ tát xác định, mình gọi là bồ tát bất thối. Còn khi mà chưa thọ trí thì gọi là bồ tát thối chuyển, cũng có thể là tiến bộ lên, có thể là bất định và xác định. Bất định là chưa có biết được, xác định là đã được thọ trí rồi. Thì như vậy chúng ta thấy vậy nó khiến cho những người ở ngoài đó, nhưng mà rồi nếu mà người ở trong chùa chúng ta thì khác. Chúng ta thấy nếu mà ở chùa, nếu mà có nuôi mấy chú nhỏ nhỏ thì cứ tập, cứ bắt nó học Phật pháp, ngày nào cũng học hết, ngày nào cũng phải học, nó giống như nó ăn vậy đó. Kể nó là cuộc chiến, cuộc loại nào cũng được hết, cứ dạy hoài thời gian Phật pháp tấm lượng thì nó sẽ có. Cái kiến thức khi Phật pháp có trong đầu óc, nó chi tinh rồi nó sẽ tìm thấy cái gì sao từ đó. Nên nó đó là một cái số mà nếu mà toàn mà giới ngữ trong chùa mà nuôi mà mình bây giờ không chạy đâu được hết á, nó chỉ ở mình thôi, thì mình phải có một cái cách xét nó vào. Vào chứ không có đem ý thức, tại vì còn nhỏ nó không biết ý thức là gì hết. Nên mình phải dạy nó, mình cứ dạy viết cho nó, bữa nào cũng dạy giống như ăn, bữa nào cũng dạy. Dạy viết như vậy, có một lúc nào đó, khi nó lớn lên rồi, nó ngờ thì cái sự học là nó sẽ giỏi được một số phần nào đó. Khi nó lớn thì nó biết nhận thức chứ, thì nó nhờ cái tao bạn này nhận thức mau. Tại vì còn nhỏ đã học nhiều rồi. Thì bây giờ nếu mà nó cầm thi tư đó, thì nó sẽ hiểu vào cái thể văn, nó có cái thể tư. Giờ nó học nhiều rồi, bây giờ thi tư nhiều được. Mà nó nhờ cái kiến thức của cái học, ta phải có cái thể tư, và cái thể tư thì mình sẽ có cái thể tu. Chính vì điều đó nên mình không nghĩ rằng nếu Phật tử mà vô chùa mình cứ bắt học hoài. Hãy nếu họ sợ họ trốn chùa thôi, nếu họ vô chùa thì họ học. Thì con nghĩ mà làm vậy là nó cũng sẽ được một số thành công. Cũng như hồi bữa hôm nay đi nhé, thì ngồi nhớ lại cái thời kỳ mà mới vừa tiếp thu đó, thì có một số đặc biệt chứng tỏ đó là cái nhóm mà mở đảo mạnh nhất là cái nhóm Hòa Thượng Định Tự. Còn cái nhóm các Hòa Thượng kia đó thì cái thời kỳ mà biến đổi đó thì rất là nhiều quần tục. Trong khi đệ tử của Ngài Định Tự thì còn mà còn rất nhiều và hoạt sinh hoạt rất là mạnh. Mà khiến bây giờ Phật giáo Nguyên Thủy có mấy cái tỉnh toàn là đệ tử của Ngài Định Tự không, như là tỉnh Đồng Nai đứng đầu sư trưởng, rồi các cái vị điều hành gần như là đệ tử của Ngài Định Tử. Thì khi mà nghe nói vậy thì cũng nhớ rằng ngày xưa đó Ngài Định Tử vô chùa là bắt học, nam nữ cư sĩ chư tăng cũng vô bắt học không à, rồi người học được cũng như học, nhưng mà khi mà ra rồi đó thì cái người là cũng vẫn ngủ được. Nên bình thường mình nói như là Đông Tà Hoàng Nghiệp Sư, mà đệ tử Đông Tà Hoàng Nghiệp Sư mà tệ hại nhất cũng hơn những cái người đệ tử khác. tại vì ông công tàu mà ngày xưa cũng khó quá, ông bắt phải luyện công ngoài, nhưng mà khi mà ra ngoài á, rồi thoát ở tay của ông rồi thì những người này chính là những người giỏi, có tài tiếng ở trong cái cổ, nghĩa là có khả năng ở ngoài giang hồ. Thì tôi nghĩ rằng những cái bộ phim hay là những câu chuyện coi mình cũng thấy ý nghĩa là từ cái chuyện đó mình suy nghĩ ngày xưa là định tự ngày vô chùa để bắt học không, mà sau này khi mà ngài cũng mất rồi thì đệ tử ngài từ cái tuệ văn có cái đệ tư, ngài từ cái đệ tư có cái đệ tu biết tri ân ngài, con thấy cái đó là cái điểm mà từ cái tuệ văn là có cái đệ tư, từ cái đệ tư có cái đệ tu, chính thực thật sự là vậy. Nên chính vì nhìn vào những người Phật tử vậy đó, số người vô chùa họ rất là biết nghe pháp, nhưng mà rồi mình cũng cố gắng tranh thủ để nói pháp cho họ nghe, rất nhiều việc cứ nói hoài, họ còn gặp mình còn nói, họ còn gặp mình thì mình cứ giảng, ngày nào họ hết gặp mình thì thôi. Xin thưa dù cho sao họ không cộng tập mình, nhưng mà ra đời họ cũng có cái kiến thức rất là giỏi, tại vì ngày nào cũng nói họ nghe đó. Thì con nghĩ rằng họ sẽ không có bị nhẹ dạ cả tin như những người không có học pháp và không có nghe được pháp. Nên bình thường Đức Phật thầy cũng nói có hai cái lợi ích người nghe pháp: một là người đã chứng đắc đạo quả, hai là người đã đoạn trừ ác kiến trước khi chết. Hai cái lợi ích của người là nghe pháp. Thì con nghĩ rằng với những điều đó, nên cái người một cái vị tu sĩ thì nghĩ rằng cái việc mà giải pháp hay là học pháp mà giải pháp mà chuyện mình phải cố gắng thì cố gắng đi. Con nghĩ rằng là nếu ví dụ như một cái vị thầy á, mà có một người đệ tử mà giỏi đó cũng nổi danh, ta người vị thầy cũng được nổi danh, còn nếu mà mình có đệ tử mà hai ba chục người, năm ba chục người mà tàn là dở không á, thì ông thầy cũng không có nổi danh gì đâu. Con nhìn vào là định tử đó, biết là ngài giỏi là ngài giỏi, nhưng mà có cái thế hệ đệ tử kế thừa giỏi nữa, nên ai nhắc đến ngài thì cũng kính phục ngài. Phải là ngài cũng đã khéo nhận thức được chuyện này nên ngài làm phát triển mạnh. Trong khi cũng có nhiều vị khác nhưng mà lại không có bằng ngài. Cái phương diện mà quan sát trên phương diện chùa chiền nhìn vào đệ tử của ngài thì cũng rất là nhiều chùa. Thì con thấy cũng vậy, nếu mà khi ta ở trong chùa mà những người Phật tử họ vào chùa mà không nghe pháp mình cứ tìm cách mình giảng. Nếu họ không thích họ đi về thôi, còn những người họ thích họ nghe thì cứ được giảng. Dù là họ không thích thì cũng giảng, rồi cái người đó thì họ ngồi họ nghe, họ chờ bà con chờ cha mẹ về họ cũng ráng nghe. Mình thấy cũng nhiều cái câu chuyện cũng như là bà quý cha cha mà tỉnh Đức Phật thuyết pháp rồi chính là ông cha chồng nghe lúc trong phòng nghe để đắc đạo lại. Con thấy những chuyện đó thực sự là mình thấy trong Phật pháp cũng có nhiều cái hay, khi mình làm đúng rồi nó có nhiều cái lợi ích, còn khi mình làm không đúng thì nó không có lợi ích. Nên con nghĩ rằng đối với cái người hư trí như vậy, cứ học hoài học hoài. Tuy rằng bây giờ mình dở trong nhóm này, nhưng mà mình rời ra cái nhóm này là mình lại giỏi trong những nhóm không có học. Mình cứ nghĩ vậy, cứ cố gắng mình làm đi. Cố gắng học cũng muốn mình dở trong nhóm này, dở bẹt, nhưng mà ra ngoài cũng là giỏi. Đối với cái nhóm khác không có biết Phật khác. Thành ra cũng thấy cũng vậy, đối với trong chùa mà mình đào tạo rồi, cứ gì đào tạo, cứ gì đào tạo hoài hoài rồi, sao mà ra rồi nó cũng sẽ giỏi. Chỉ có cái không chịu đào tạo thì không ra gì thôi. Mẹ có nghĩ vậy. Thì nó nói với cái người mà tại sao mà cái người ta mà chuyên học Phật pháp, tại vì cái Phật pháp là một cái trí tuệ để quan sát được tâm tư họ từ kẻ văn gốc từ kẻ tư và kẻ tu. Thì cũng như vậy, khi một người mà họ nghe Phật pháp, mình dạy Phật pháp nó cũng là làm cái mình dạy lâu năm nó cũng là cái lập trường kiên định của mình, khi mà mình theo đuổi chân lý đó. Mình thấy như vậy, giống như bữa nay học về con bò đầu gì nó cũng không có bỏ chùa, đi đâu ăn thì cũng về chùa. Thì cũng như vậy, cái người mà hãy là không bỏ cái mục đích của mình thì trước sau cũng nghĩ cũng thành công đó, cũng thành công. Không có thành công như là các cái vị mà đại dương đại phước, nhưng mà cũng sẽ thành công đối với những người mà họ không có được như mình, không có được muốn gì ý hưởng như mình, thì mình sẽ thành công, tôi nghĩ như vậy. Thành ra rồi trong cuộc đời này có những người mà tại vì cái dòng luân hồi nó rất là dài, họ là lê thê lết hết trong chiếc luân hồi rồi, mình chỉ cần học Phật pháp nhiều, họ thấy nhiều được vấn đề này, rồi tự động họ nâng độ được trình độ kiến thức của họ lên, nâng độ cái trí tuệ của họ lên, niệm định tâm rồi tinh tấn nỗ lực rồi lòng tin từ từ họ lớn mạnh, giống như nước mà bèo mà nó ra nước thì từ từ nó lớn, nó lan và rộng ra. Thì con người của mình khi mà học Phật pháp đúng rồi, được cái lan rộng cái phước cái trí rồi cái thiện tâm cũng lan rộng được từ từ sẽ mở rộng ra, và cái cuộc mở rộng đó sẽ lấn áp được vô minh, và cuối cùng sẽ thành tựu con người của họ. Thì con nghĩ rằng từ những cái điều đó nên Đức Phật ngày nói đến những người mà họ phụng duyên, họ sanh ra thời kỳ họ gặp những bậc tiền ký, dù là họ dở như là Đức Phật ngày kể, ta muốn đại trí tuy là ngu dốt nhưng mà có những tiếp như này là ngày thấy này tôi nó không bắt cá tuy là bây giờ dốt nát giờ ngày nhưng mà tội quá khứ cũng là người dốt nát giờ ngày gặp vị thầy giỏi những người dốt nát rồi cũng trở thành quân sư của Đức Chúa. Mình có những câu chuyện đó là những mình có cái sự suy nghĩ mà chính Phật là bậc giác ngộ đã nói ra vấn đề là cho mình suy nghĩ và mình biết cố gắng nỗ lực. Và bình thường thì con thấy rằng ví dụ như giờ ví dụ một vị thầy nổi tiếng đi nghe nói đệ tử của vị đó thì các vị khác cũng đều nể hết á. Dù gì thì cái vị này con thầy ổng giỏi như vậy ổng dạy hoài ông này ổng không có nhiều thì ổng cũng sẽ có một số nào đó chứ không thể nào lơ mơ được. Thì người ta nhìn vào vị thầy người ta cũng kính lễ. Những người trò thì con thấy cái điều đó thì nó khó tại vì cái khuynh hướng của vị thầy theo cái khuynh hướng đó mà thấy người được học trò mà trốn vị thầy hơn. Chứ còn gặp thầy là thầy nói, gặp thầy là thầy nói viết thì giống như là mưa dầm lên vậy đó. Thì từ từ nữa nó cũng thích. Thì chính con thấy rằng những cái gì mình làm đúng mà khiến người ta đó từ từ là khác người Phật pháp, nếu mình làm đúng không được Đức Phật người ta làm. Nên Đức Phật người nói rằng trong nước cố hạng người giác ngộ đó, có nhiều người đó là Đức Phật người có thể biết tóm tắt, nhưng có nhiều người họ biết Đức Phật người giải thích biết nhiều hơn tí xíu. Thì có nhiều người tiết trọng, có nhiều người Đức Phật biết nhiều lần, có nhiều người hãy lặp lại nhiều ý nghĩa nhiều lần nữa. Thì họ có thể có tính tâm và họ có thể phát chứng được cái tình hình thứ nhất thứ hai. Thì đó là cũng giống như một đoạn mưa, mà mưa từ từ nó cứ mưa hoài. Nên mình thấy Đức Phật thì dùng cái từ pháp vũ, cũng giống như trận mưa, những mưa hoài, mưa hoài vậy. Thì cây cối cũng sẽ lớn, vì cây cối nước là một cái vật lớn cây cối. Nó là một cái vật thực rất là quan trọng đối với cây cối. Thì Phật Pháp là một cái vật rất là quan trọng đối với con người, đến con đường giác ngộ. Nên con nghĩ là nếu mà mình có làm cái việc đó hoài á, thì cái đó là cái việc làm mà Đức Phật gọi là bị cô phải cái học của học pháp và hoàn pháp. Cái học pháp và hoàn pháp. Thì mình cứ làm đúng là ngày Đức Phật chắc chắn chắn thật vậy thôi. Lâu ngày nhiều tháng thì mình sẽ suy nghĩ sâu xa về cái lời của Đức Phật. Mình sẽ thấy được cái sự thành công. Nếu mình đã hiểu được cái cách Đức Phật nói. Thì văn nghĩ cũng như là Đức Phật dạy mình cư sĩ gì đó. Mình cư sĩ phải học pháp, hộ pháp và hành pháp. Thì mình làm người cư sĩ mình cứ ba cái điều mình cứ làm hoài. Học pháp, hộ pháp và hành pháp. Cứ làm ba điều đó hoài. Còn chữ tăng á thì học pháp và hành hoặc học pháp và hoàn pháp hay là hành pháp và hoàn pháp thì cứ vậy làm hoài thì nghĩ rằng đã đúng đi đúng cái con đường rồi cũng như quỹ đạo nó chạy đúng cái đường của nó rồi thì muôn vật đều tranh phơi nghĩa là quỹ đạo mà nó chạy sai cái con đường của nó là tranh ra mưa gió bất hòa thủy thổ nó không có hòa được đó. Thì dân cư không an lạc thì chuyện đời cái chuyện đạo chuyện vũ trụ hay chuyện Phật pháp cũng có nghĩa cũng có một cái quy luật đi đúng quỹ đạo và đi tập quỹ đạo có nghĩa rằng cuộc đời của mỗi con người thì nhận định đúng và nhận định không đúng và nhận định đúng thì ra là sẽ an toàn nhận định không đúng thì là sẽ đem lại không hòa. Thì ở trong cái câu hỏi của thầy giáo thì ông xin trình bày như vậy muốn có gì thì những bạn xem những biết được thầy giáo.
Sau thủ cái chuyện Thủ tòa Pháp Bình. Tiếp theo xin việc kính thỉnh Thủ tòa Pháp Bình. Không biết Thủ tòa Pháp Bình có bắt chúng máy và có nghe được không? Nếu là Thủ tòa Pháp Bình nghe được xin Thủ tòa Pháp Bình trả lời cho câu số 2. Thủ tòa Pháp Bình chúng ta thấy thường thường là cái giỏi của con người. Con người là rất là giỏi biết chuyện thiên hạ, rất giỏi chuyện thiên hạ, nhưng mà họ không giỏi chuyện bản thân của mình. Và cũng có những người họ rất là thiện xảo, rất là giỏi trong việc biết mình, tức là giỏi chuyện biết bản thân của mình, nhưng mà họ không biết chuyện đời nhiều, không biết chuyện của thiên hạ nhiều. Thì nếu cho chuyện tu tập thì theo từ đó pháp thân thì ai có ưu thế hơn và tại sao? Xin kính thỉnh từ đó học được.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo của Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Chí Tâm, Thượng Tọa Pháp Đăng, cùng chư Đại Đức Minh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Thế Chuyên Nghiệm Trung Đức. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đã biết đã nghe rõ. Trong cuộc đời này đó thì chúng ta thấy rằng có khi thì có nhiều người họ có cái khả năng để nhìn cái việc của người khác, nhưng mà có người cũng có người ngược lại thì chỉ nhìn được cái khả năng của mình thôi. Thật sự ra thì người ta nói một cái câu là nhịp mình nhịp người thì sáng, nhịp mình thì nó không có sáng được, nó mờ đi. Thì nhiều khi một điều đó là chúng ta thấy rằng có khi đó thì mình nhìn trong cái công việc hàng ngày đó thì thật sự ra thì mình giống như ta nói rằng mình ra ngoài đời mình kinh doanh hay là mình làm việc gì đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng là mình sáng cái việc của người ta là một cái lợi thế cho cái mà mình cần phải, hoặc là mình thấy rằng cái người đó có ưu điểm khuyết điểm như thế nào, ví dụ như trên phương diện làm ăn buôn bán gì đó thì cái người mà mình nhìn mình thấy được cái điểm tốt của người ta, cái ưu điểm của người ta khi người ta kinh doanh hay người ta buôn bán gì, để mình bắt chước cái điểm tốt của người ta, rồi người ta cũng có những cái khuyết điểm, chính cái khuyết điểm nó làm cho người ta bị hạn chế trên cái phương diện kinh doanh. Thì mình biết cái việc của người ta đó, thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng cần, cũng cần thiết. Nhưng mà trên cái phương diện tu hành đó, thì chúng ta đó là bởi vì mình đó, theo chúng tôi nghĩ rằng mình chưa có hoàn toàn là giác ngộ, chưa có hoàn toàn giác ngộ. Cái việc mà hoàn toàn giác ngộ đó thì nó là cái nhân duyên mà ở đó chính cái người mà gọi là tự lợi và lợi tha đấy, tự lợi và lợi tha. Khi mà mình ở đây chúng tôi nói là tự lợi tức là mình đã có được cái sự giác ngộ, lợi tha tức là mình sẽ mang cái sự giác ngộ lợi ích đó, mình có thể đem lợi ích cho người khác là lợi tha, bởi vì mình hướng dẫn những người khác tu hành. Nhưng mà nếu như mà mình trong cái đời sống tu hành chúng tôi nghĩ rằng là cái điều mà mình biết về cái người khác á nó cũng cần thiết, biết cái khuynh hướng, biết cái thật sự cái biết của mình á, biết của cái người phàm phu á, thì cái biết nó cũng mặc dù là nó biết đó, nhưng mà cái biết nó cũng còn có giới hạn, dựa trên tâm lý, dựa trên khuynh hướng, dựa trên lời nói, dựa trên cái hành vi mà cái người đó có thể một phần nào đó biết được cái khuynh hướng của người khác hoặc là cái tâm tư nguyện vọng của người khác, nhưng mà không thể hoàn toàn hiểu hết được cái tột cùng ở trong sâu kín trong tâm cảm của cái người đó được. Thì vậy đó, thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái cuộc tu hành, cái việc biết người ta đó, biết người khác á, biết ở đây đó, mà nếu như mà mình biết được để mà mình hiểu rõ được, mình thông hiểu được và mình có thể chia sẻ hoặc là mình có thể hướng dẫn người khác được tốt đẹp, thì cái điều đó cũng cần phải biết. Thì chúng tôi nghĩ là vậy. Nhưng mà cái điều chính yếu nhất á là biết về mình á, biết về mình á, thì cái thật sự là cái điều đó mới là quan trọng. Bởi vì có nhiều khi quý vị thấy rằng á, nhiều khi rồi cái việc của người ta mình biết như vậy, nhưng mà tới cái chuyện của mình á thì mình lại lu mờ đi, mình không biết cách làm sao để giải quyết. Nhiều khi trong cái giải quyết, trong cái công việc của mình, trong mọi trường hợp mà mình đang có đến với mình thì mình không có thể biết được để mà mình giải quyết. Nhiều khi mình nhận định lầm rằng là mình đã giải quyết một cách tốt đẹp, hay hoặc là giải quyết một cách coi như là rất là tài tình, rất là tài giỏi, nhưng mà sự thật ra là nhìn lại cái kết quả đó thì quả thật là chúng ta giải quyết nó không phải hoàn toàn như cái suy nghĩ của mình, mà người khác họ có thể nhìn thấy mình. Thì ở đây đó, khi mà mình biết về mình á thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó hết sức là quan trọng, bởi vì mình biết được ở trong
cái mức độ cái thiện pháp ở trong tâm mình nó có ở mức độ nào, và cái ác pháp ở trong tâm của mình, tức là cái pháp bất thiện ở trong tâm nó còn nhiều ở mức độ nào, thì mình biết mình á. Cho nên là mình biết là cái này là nên tránh, hay là cái này là nên tu tập, cái này là cần phải sửa đổi. Ví dụ như mình biết rằng mình cái tính là mình hay nóng, hay giận, hay hờn chẳng hạn như vậy, thì mình biết cái cảnh đó để mà mình khi mà một là gặp cái cảnh đó, để rồi ví dụ như có cái người gặp cái cảnh gì mà nó không hài lòng gì đó, cái cảnh mà ta gọi là cái cảnh mà nó không tốt đó, thì mình cũng biết cái điều đó để mà mình tham nhẫn, để mà mình biết nhìn lại cái tâm của chính mình. Mình đừng đi đến cái cảnh này, hay hoặc là mình đến cái cảnh này thì mình biết là mình sân như vậy, hoặc là mình buồn bực như vậy, thì rõ ràng là cái điều biết đó nó là cần thiết để trên phương diện tu tập mình có thể lợi ích. Hoặc là mình biết là cái tâm mình nó còn đang tham rất là nhiều, cho nên là mình biết cái tâm mình còn có cái phiền não, cái tham tâm rất là nhiều đó, cho nên là mình cần phải loại bỏ nó. Hoặc là cái cảnh nào mà chúng ta có thể là không loại, nếu mà chúng ta đương đầu với nó không được đó, thì mình cần phải có cái cách tránh né. Như là Phật dạy ở trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc á, Phật dạy rằng có những cái pháp á cần phải do tu tập để đoạn trừ. Cho nên là mình biết cái tâm của mình, mình biết cái tâm tham hay là tâm sân hay là hoài nghi hay là niềm tin của mình nó mong manh quá đi, chưa có vững chắc. Niềm tin của Phật pháp của mình, niềm tin về Phật pháp tăng, về phương pháp hành trì của mình nó còn mong manh quá, cho nên là mình chưa thấy vững chắc á, thì mình biết cái khuyết điểm của mình là như vậy, cho nên là mình cần phải gia cố, là mình củng cố lại cái niềm tin của mình, hay hoặc là mình củng cố cái thiện pháp của mình, thì mình biết như vậy đó nó tốt, biết cho mình là tốt hơn. Hay hoặc là mình biết ở mức độ nào cái tâm của mình nó còn tham nhiều hay sân nhiều, hoài nghi nhiều. Vì vậy cho nên là mình biết để mà mình biết cái phiền não mình còn nhiều, cho nên là mình một là mình có thể tránh né nó, mình biết gần cái người đó, gần cái chỗ đó, cái hoàn cảnh như vậy đó, thì tham tâm mình nó sinh khởi lên thì mình biết tránh, hoặc là sân tâm mình khởi lên thì mình cũng phải biết cách để mình tránh. Còn nếu mà mình đủ cái nghị lực để mình tu tập, khi mà mình đối diện với cái hoàn cảnh như vậy mà mình tham tâm mình mình có thể điều phục được nó, thì có lẽ là mình cần phải tu tập bằng cái sự vững chắc của chính mình, hoặc là mình có cái chánh niệm với sự nội tâm của mình, hoặc là mình luôn luôn suy quán về bản chất của thế gian vô thường, khổ, vô ngã, để rồi mình rút ra một cái bài học để mình tu tập cho mình, rồi mình suy quán với cái cảnh liên quan của chính mình. Thì khi mà mình biết như vậy đó, chúng tôi nghĩ rằng cái điều biết đó, biết chính mình mới là quan trọng. Và cái người mà biết chính mình thì chính là cái người mà biết điều phục được mình. Cũng như chúng tôi nhớ rằng ở trong Kinh Pháp Cú, Phật có dạy rằng là mình thắng dù là muôn trận, tức là trăm trận trăm thắng thắng, cái thắng đó nó không có oanh liệt bằng chính cái thắng lợi chính mình, thắng lợi chính mình. Và cái người mà thắng phục được chính mình thì cái điều đó không thể thiếu cái việc mà mình biết mình, biết mình. Ví dụ như là cái người chiến trận, cái người mà tướng lĩnh ở ngoài chiến trường thì người ta nói rằng biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng, nhưng mà có lúc là mình chỉ biết người mà không biết mình, biết cái sức mình ở mức độ nào thì cái người tướng lĩnh nó cũng chưa gọi là tướng lĩnh tài. Cũng như trên phương diện tu tập mình xin diện tu tập thì mình biết cái tâm của mình, tức là mình biết mình, rồi mình biết được là cái phiền não của mình ở mức độ nào, nó có hay là không có, rồi cái hoàn cảnh nó như thế nào là mình cần phải tham nhẫn, cần phải tu tập hay là cần phải tránh né, cần phải như thế nào, thì mình cần phải biết để ứng dụng với cái kịp thời với cái nội tâm của mình, thì cái điều đó hết sức là quan trọng. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng nếu như được cả cái việc mà mình nói rằng là tự lợi và lợi tha, thì mình phải, khi mà mình muốn lợi tha thì ít ra mình cũng phải biết cái người khác, biết được mình là chính yếu rồi, nhưng mà biết được người khác. Nhưng mà nói trên phương diện tu tập đó, thì mình biết được mình là cái điều quan trọng. Và mình biết mình nó còn phiền não đầy vẫy chẳng hạn như vậy, rồi mình biết mình còn cái phiền não rất là nhiều, cho nên là mình phải tìm cái cách để mình tu tập. Thì chính mình biết mình thì theo chúng tôi nghĩ rằng rất là giỏi. Dạ, rất là giỏi. Bởi vì có những người thậm chí rằng mọi chuyện thông sự về người khác hết, cái việc của người khác mình hiểu được tường tận đường đi nước bước từ người khác, mình biết về việc này việc kia, giống như là cái chuyện mà danh sách rõ ràng như vậy. Nhưng mà mình không biết mình biết người ta để mình được cái gì, thì cái rõ ràng là mình không có lợi gì hết. Cho nên ở đây đó là mình biết về chính mình chính là cái người mà chúng tôi nghĩ rằng để mà điều phục được chính mình thì đó là mới cái người mà tài giỏi, cái người tài giỏi. Còn nếu không mình biết được mình thì cái phiền não, e rằng cái phiền não đó nó chi phối mình lúc nào mà mình cũng không hay, cũng không rõ, thì nhiều khi mình bị cuốn lôi ở trong cái dòng xoáy của phiền não mà mình cũng không nhận ra, thì cái đó là cái nguy hiểm nhất. Còn cái mức tiến độ tu tập của mình biết là mình đang tiến bộ thấp hay là tiến bộ chậm mình biết rõ, hay là tiến bộ nhanh mình cũng biết rõ, hay là không tiến bộ mình cũng biết rõ. Như vậy thì giống như cái người mà tu tập về thiền quán á, cái người mà tu tập về thiền quán á, thì cái người đó cũng như là cái người mà trong Phật dạy rằng cái người mà quán tâm á, quán tâm là tâm mình có tham mình biết mình tham, tâm mình có sân thì mình biết mình sân, tâm có si thì biết là si, tâm hoài nghi biết hoài nghi, tâm ngã mạn biết có ngã mạn, tâm cao thượng tức là tâm mà mình được thanh tịnh trong sáng á, thì mình biết là tâm mình đang cao thượng, hay là tâm mình đang bị hạ liệt, tức là si tầm về tư duy, dục tầm, sân tầm, hại tầm nhiều đó, thì mình biết tâm nó đang là tâm đang, cái tâm của mình đang hạ liệt. Mình biết như vậy thì mình hạ thủ công phu thì nó tốt hơn là cái mà mình biết chỉ người khác. Thì qua cái câu hỏi thượng tọa thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu có điều chi chưa rõ thì con xin thượng tọa cũng như là chư tu được tổ túc thiên. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sao chủ tiên truyền tư tập Phật tử xin được trở lại với tư tập Học Đăng. Tư tập Học Đăng có nghe được không? Xin được tưởng tư tập Đăng Phong Hiền trả lời cho cô thân ứng kết. Dạ, tư tập Học Đăng có một điều mà nói thì rất là dễ, nhưng mà khi làm rất là khó, đó là sự kiên nhẫn. Hãy đừng biết sự kiên nhẫn thì con người của chúng ta ai cũng biết rằng rất là lớn, nhưng mà thật ra không dễ dàng. Chúng ta từ đó đang có nghĩ cái gì để chia sẻ với chúng ta, mình làm sao để mình có thể học cái hành kiên nhẫn tốt hơn. Xin thỉnh thưa thầy đó.
Thật sự là những cái chúng ta nói thì con thấy thực sự kiên nhẫn là một sự rất là khó khăn. Thường thường bất luận ở đâu cũng vậy, mình đều thấy có một sự chấp phải hết á, thì con thấy thực sự là như vậy. Nếu mình nói ở trong chùa thì một cái vị trụ trì ăn cũng giống như các vị, nhưng mà lo lắng nhiều như các vị, làm đúng có thể nhiều hơn luôn, bao quá công việc hơn. Nhà, nếu mà mình tự nhiên suy nghĩ vậy thì cũng tâm ta cũng chán chán, nếu mà thiếu thì kiên nhẫn, hoặc là không có một cái lối nghĩ thoát. Nghĩ thoát là gì? Thôi thì mình làm con người hữu dụng đi. Mình cứ nghĩ vậy thì mình sẽ tiếp tục làm cái việc đó được nữa. Rồi trong cái việc mà xây dựng, ví dụ như giờ mình chỉ tới xây dựng cái chùa nào khác đi, thì chưa tăng thì cũng chưa tăng chung với hết, nhưng mà mình bỏ thích thì mình làm. Rồi mình nhìn thấy những vị kia không có không làm, thì nhiều khi cái tâm mình đâm ra cũng chán nản, cũng có nó cũng có vấn đề này. Nhưng mà rồi mình kịp suy nghĩ lại, làm con người thì Đức Phật nó có mỗi người có cái người riêng. Nếu mình làm nhiều rồi thì mình có phước nhiều, làm nhiều thì có thiện tâm nhiều. Thì đây cũng là một điều mà khiến cho bao nhiêu sự khó khăn mà con cũng vẫn vượt qua được. Có những lúc con thật sự người ta nói là tài hoa cũng lắm nặng tay đó quý vị. Thật sự người nào ngoài đời tài hoa cũng lắm nặng tay, mà trong giáo hội những cái vị mà tăng tài cũng thấp, thật sự cũng lắm nặng tay. Thật sự thì chịu đựng rất là nhiều, con nghĩ vậy. Nên có những lúc mà mình làm xong rồi mình suy nghĩ đúng đó, mình thấy mình thành công, mình cũng thấy mình mừng. Nhưng mà thật sự cái đường dài mà suốt cả cuộc đời mình làm chuyện rất là khó khăn. Ví dụ giờ thậm chí trong trung này thì cái gì? Trong trung này ví dụ như mình dù nắng mưa gì cũng phải vào hoài á. Còn những cái vị mà lúc có lúc vào lúc ra đó, thì có nhiều khi cũng làm cho cái tâm mình tự nhiên mình, cái tâm của mình nếu mình không suy nghĩ đúng thì cái tâm mình lúc bây giờ tự nhiên nó có một chuyện gì. Mình nói rằng làm như mình thiếu sự tham nhẫn vậy. Nhưng mà rồi kịp thời mình cũng suy nghĩ thôi, bố thí pháp là tối thượng. Tại vì mình tiếp tục làm nữa cái gì. Thật sự là con người chúng ta đó. Rồi có nhiều khi mình nhìn vào những vị tưởng lão rồi mình cũng đặt dấu hỏi với mình nữa. Chúng tôi cũng có những lúc mà quý vị biết có lúc mà chúng tôi tính đi tu thiền về, chúng tôi tu thiền luôn, chúng tôi không có lên giảng nữa. Nhưng mà khi mà chúng tôi xin sư trưởng nghỉ thì sư trưởng chúng tôi không dám xin sư trưởng nghỉ. Thì chúng tôi cũng như là mình nói rằng cái tài gì trước con câu vậy đó, mình nghĩ rồi mình mới xin. Nhưng mà rồi nhìn lại sư trưởng già đến mức độ này, ngày xưa nuôi dưỡng thì tăng biết bao nhiêu, bây giờ sư trưởng vẫn còn ra. Rồi sau này giờ sư trưởng già cũng đã đến lúc sư trưởng nói với tôi rất là xúc động. Thôi bây giờ sư thấy tôi già rồi cho tôi về hưu đi. Cái sự ráng, sự làm. Khi những câu đó nói là mình cũng bị giống như là mình bị châm với thịt mình vậy đó. Tự nhiên mình thấy mình sao mà mình tự nhiên mình không có nỗ lực được. Cũng có những lúc vậy làm những câu kiên nhẫn như vừa qua. Thì thật sự quý vị biết rằng trong cuộc đời mà quý vị cứ nghĩ rằng bây giờ cái đông này mở 12 năm mà giờ có 12 năm có mặt mình hết đó. Nếu mình thiếu kiên nhẫn là mình không có làm được đâu quý vị. Thật sự vậy đó. Mình mà nếu mà một cái người mà có phận tử ông rung mà mình làm tròn cái phận tử mình, đừng để cái tăng mà thấp thờ mình á, mà mình làm suốt 12 năm như vậy á, thì chúng tôi nghĩ là mình có suy nghĩ rất là nhiều và mình phải có tham nhẫn rất là nhiều mình mới làm được như vậy. Thì chúng ta cũng nhìn vào trong cuộc đời này thật sự rất thì nếu mà các vị mà như là trưởng lão già cả mà bao nhiêu thời gian hoàn pháp là bây giờ không lên mà lên hoặc không phải một lúc nào đó thì là không còn sức khỏe rồi tự nhiên nói thôi bây giờ tôi già rồi, mới sư cho tôi về vui, tôi vững tuổi già, hết năm tôi chết. Mình cũng thấy mình cũng cảm động lắm, cũng rất là xúc động. Đối với mình thấy những cái vị này cả đời hy sinh cho Phật Pháp, bây giờ tới già tám mấy tuổi lận giờ, muốn nghĩ mà về vui, vững tuổi già, thấy cũng rất là gian nan. Rồi có những lúc chúng tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều chuyện. Trong cuộc đời Đức Phật nói cái khổ, mà khổ ăn uống ở mặt của mình, đó là cái nỗi khổ lớn. Bây giờ mình muốn né tránh nó cũng không dễ gì. Mình còn hoàn pháp thì cũng còn người biết mình. Khi mình hết hoàn pháp thì cũng chẳng ai biết mình. Có những cái mà giống như mình nói là mình có hy sinh thì có nhân thì có quả vậy. Nhưng mà có lúc mình không có nhân dân thì cũng chẳng đủ quả. Tại những lúc chúng tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều chuyện. Từ những chuyện suy nghĩ đó, nó nảy sinh lên nhiều cái rất là thực tế. Rồi mình cũng thấy nỗi khổ, đúng là thật sự mình còn ăn thì mình còn tâm ấy, muốn ăn thì phải lăn vào bếp, muốn chết thì lết vào hồn. Những cái câu nói nhân gian thường như vậy thôi, nhưng mà thật sự một cái kiến gì đó sâu xa. Bây giờ ví dụ mình giống như bây giờ mình muốn có Phật tử, muốn có những người dạy thì mình cũng phải dạy được, muốn có Phật tử thì mình phải thuyết pháp được. Họ tới họ cầu để họ học hỏi, và họ cũng có phần tử là học pháp và hộ pháp. Còn mình giờ cũng phải có quẩn phần tử là hành pháp và hoàn pháp, hay là học pháp mà hành pháp và hoàn pháp. Mình cũng phải cố mang phần tử đó, không thể bỏ được. Thì có những lúc như vậy khiến cho chúng tôi cũng suy nghĩ, thì mình suy nghĩ rất là nhiều. Mà chính cái suy nghĩ nhiều đó mà quý vị thấy rằng từ năm này tới năm kia, từ năm kia đến năm nọ. Rồi có những lúc chúng tôi suy nghĩ những lời Đức Phật còn nói, lúc việc lành là gấp rút tâm ác, biến tâm ác đó ngăn nhanh phút nào biến lát việc làm tức thì tâm ác phát sanh ra liền. Rồi có những lúc chúng tôi nghĩ vậy đó, việc lành làm gấp rút tâm ác đó ngăn nhanh phút nào biến lát việc làm tức thì tâm ác phát sanh ra liền. Rồi mình nghĩ cái đó, mình nghĩ là trong hệ thống lực tâm á, thì cái người phàm nhân và thánh hữu học á, chỉ là tâm thiện và tâm bất thiện thôi. Lúc mà mình siêng năng là tâm thiện, còn lúc mà mình lười biếng là tâm bất thiện. Thế nhưng lúc chúng tôi suy nghĩ vậy là tự nhiên gần như là mình cứ tới giờ mình tới tàu. Thế nhưng lúc mà cũng gặp chuyện nắng mưa, cũng gặp chuyện chùa chiền, cũng gặp chuyện Phật tử, cũng gặp chuyện đám ma, những chuyện nội đủ thứ đó. Nhưng mà rồi cũng phải, tất cả những chuyện cũng phải làm. Rồi cái chuyện trong trung cũng phải làm, không thể nào bỏ được. Nếu mà mình là một cái thành viên trong gia đình mà cha mẹ anh em ai cũng làm hết là mình lười biếng, thì mình sao mình tránh khỏi được những cái lời mà chỉ dạy của những vị kia. Chúng tôi nghĩ vậy, chúng tôi cũng giống như mình nghĩ rằng mình là thành viên trong gia đình vậy. Bây giờ mình phải có cái phận tử chứ không thể nào mình nói như dạng như mình tờ được. Nên chính vì những điều đó khiến chúng tôi cũng kiên nhẫn cái gì, chúng ta kiên nhẫn chịu đựng. Thì nhiều cái bệnh hoạn mình thấy có nhiều người bệnh hơn mình đó, cũng tự mình tham nhẫn mình chịu đựng qua cơn bệnh được, mình cũng phải làm toàn phận tử mình. Nó tối thiểu lắm tuần lễ thì mình giảng một ngày cũng phải giảng, tối thiểu lắm tuần lễ 7 ngày thảo luận mình cũng phải vô được 3 ngày. Thì cái tự nhiên từ tháng này qua tháng kia, từ năm này qua năm kia, cái tự nhiên mình thấy cái con người của mình nó trưởng thành hơn, nó không còn một vòng bột nữa. Có lẽ là thời gian làm cho mình trưởng thành hơn, thời gian làm cho mình tốt đẹp hơn, chứ không nghĩ vậy. Nên những cái thời gian mà suy nghĩ đầy đủ trong đầu óc của mình đó, nó đảo lộn qua lại đủ chuyện hết. Dù là cái chuyện xây dựng chùa chiền, dù là chuyện thuyết dạy cho Phật tử, dạy học cho Phật tử, thuyết giảng cho Chư Tăng, chuyện gì nó cũng có, bên đó nó cũng có nhiều cái chuyện mà mình suy nghĩ, một là thành công, hai thất bại. Nếu mình có tham nhẫn thì mình thành công, thiếu tham nhẫn mình sẽ thất bại. Thì cái lúc chúng tôi nghĩ vậy, tự nhiên cũng làm cho mình nỗ lực lên, là nhiều khi thấy các vị lớn tuổi hơn mình hy sinh nhiều hơn mình. Bây giờ mình cố gắng, mình cũng cố gắng hy sinh. Đời người giống bông hoa thì bông hoa là trổ ra là để mùi thơm người ta hưởng thì người ta nhớ bông hoa đó. Còn đời người giống như bông hoa mà nó không có hoa, không có hương thơm, không có gây một cái gì ấn tượng người ta thì cũng là kiếp người. Thì chúng ta cũng nghĩ vậy, có những lúc nghĩ vậy là mình cũng cố gắng. Mình cứ cố gắng mình làm hoài, làm hoài, làm hoài như vậy. Thì đây là một vài cái điểm mà chúng ta đã nói, thì chúng ta cũng nói là thật sự thì quý vị nhìn lại chúng ta là Phật tử cũng vậy, quý vị. Trong trung này Phật tử mà kỳ cụ cũng là một cái thời gian tham nhẫn lâu dài. Và chính cái tham nhẫn hay cái suy nghĩ đúng của chúng ta làm chúng ta phục vụ cho thai nhân và tiến bộ bản thân của mình. Rồi có những lúc mà mình gặp phải cái sự gặp phải là nhiều khi mình cũng bỏ cuộc để tìm và chọn con đường khác để mình đi. Bây giờ mình học rồi, bây giờ mình chọn con đường để thành pháp. Thế cũng có nữa, cái điều này cũng có nữa chứ. Bây giờ cái đó mình ủng hộ Phật pháp để mình học, rồi bây giờ mình cố gắng mình thì mình thất đi thì học cũng có. Nhưng mà mình suy nghĩ thế nào, mà đối với chúng tôi mình phải suy nghĩ rằng cuộc đời của mình luôn hồi là chuyện dài, là chỉ có khi nào mà tham nhẫn thành tựu trong pháp học, pháp học hành, phải tham nhẫn những thành tựu trong pháp học hành, phải tham nhẫn mới được. Thành ra sự tham nhẫn là cái thời gian giá trị con người của mình, giống như cái cây sống lâu rồi nó lõi chắc vậy. Nếu cái cây này sống nó lớn mau mà nó không sống lâu thì nó không có lõi chắc. Nhưng mà cây này nếu mà nó sống lâu rồi thì chắc chắn có lõi, nó phải chặt, rất là chặt. Thì cũng vậy, con người chúng ta khi sống lâu đó, mà chúng ta làm được cái chuyện đó, chúng ta còn tham nhận rất nhiều. Thì chúng ta nghĩ rằng mình trưởng thành hơn cái đề rất là nhiều. Mình cũng bỏ cái sự bồng bột của mình, thì cũng không phải là ai ra đời mà không trả giá bằng thời gian, kinh nghiệm. Không ai ra đời không thành công mà không còn sự kinh nghiệm. Chúng ta nghĩ như vậy, cuối cùng cũng làm từ lúc này đến lúc kia, rồi cũng không biết là lúc nào đó mình sẽ chọn cái hướng khác của công trình. Nhưng mà đối với bản thân chúng tôi thì làm cái chuyện gì chúng tôi cũng làm. Phải nói là làm cũng đến lên chớm, chứ không bao giờ mà làm để trình. Hồi xưa đến giờ chúng tôi tập với Thánh, muốn làm gì thì làm cho nó hết mình và làm cho thành công. Sau cái thành công coi như là gác lại thì lại làm chuyện khác. Chứ còn làm dở dang thì tôi cũng chưa có khi nào làm gì họ dở dang. Thành ra thì đó là cũng là cái tính cách của mình sống. Mọi người nhìn mình thì chúng tôi nghĩ rằng việc đó là phải do cái đức tánh tâm nhận chứ không tâm nhận chứ không làm được.
Thì bây giờ thì tôi xin trả lời như vậy. Nếu có gì thì tỉnh thì tọa cũng thẳng nói thêm là xin giải quyết được chúng ta.
Sao tôi kính chuyện là sự thật hợp tình. Sự thật hợp tình có điều gì nó rất là tế dị, nó rất khó, mặc dù nhiều người không có nghĩ được chuyện đó, nó đổi nhưng mà thực sự nó khó. Mình đi tu hay đi học với một vị thầy, mà vị thầy rất là khó tính, rất là khó tính. Người ta nói giống bất nhiên suy chi đoạn, có khi mình thấy cái sự khó tính đó nó tốt cho người học. Chứ mình cũng có những trường hợp người ta nói người thầy khó tính quá đó, thì làm cho mình nó làm cái chứng duyên khiến mình học không được. Mình ở gần những vị thầy mà từ hòa mà nhiều cái tình thương, nhiều sự khuyến khích ấy, thì mình dễ tiến bộ hơn. Thì nếu một người học đạo mà gặp một vị thầy tương đối khó tính thì làm sao người đó có thể đưa ra kết luận là mình nên tiếp tục hay không nên tiếp tục học với vị thầy đó. Thì sẵn tính với tổ tân hoa hỷ trong một vài kinh nghiệm của sư đó.
Dạ, Nam Mô Bức Thầy giá, con kính lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào đại chúng ở trong rừng. Và theo ý kiến của con thì con nghĩ rằng đối với một cái người tu thì có lẽ là có rất là nhiều thầy. Nếu mình gọi là thầy thì sẽ có lẽ là cũng nhiều thầy lắm. Dạ. Thì được mình biết đó là Hòa Thượng Tế Độ từ lúc Sa Di, Hòa Thượng Tế Độ Tỳ Kheo, hoặc là Thầy Yết Ma, Thầy Giáo Thọ, Thầy Y Chí. Nói chung là mỗi vai trò của một vị thầy mà mình nhận như là thầy đó thì có một cái trách nhiệm mà mình thụ ứng từ ở nơi cái vị thầy đó. Nghĩ rằng trong cái đời tu đó thì thật sự ra thì có những cái nói về cái cuộc tu thì mình cái việc tiến thân tiến tu tập á, tiến tu ở trong cái đời sống tu hành của mình thì có lẽ là nơi nào mà có thể rằng mình có thể tiến bộ được đời sống tu hành thì mình cần đi tìm đến đó để mà mình học hỏi. Đối với một vị thầy mà khó, cũng nghĩ rằng nếu mà khó về luật á, ví dụ như một vị thầy nghiêm khắc về luật, hành trì luật, nghiêm khắc về luật, dựa vào luật mà hành trì, dựa pháp mà hành trì nhé, cái vị thầy muốn cho người đệ tử của mình cũng tốt như vậy. Tức là phải hành trì pháp cho đúng, hành trì Phật pháp cho đúng, hành trì giới luật của Phật cho đúng. Cho nên là mình trịch một chút cái vị thầy rầy mình. Ví dụ như sư làm như vậy là không có đúng đó, điều luật Phật cấm vậy không có được. Hay hoặc là sư nói như vậy là không có được, nói như vậy là không có đúng, Phật cấm như vậy, Phật ban hành giới luật như vậy. Thì nếu như một cái người mà tiến tu á thì mình nghe cái lời gì thầy mà nhắc nhở như vậy á thì thật sự là khi mà mình có được cái tâm niệm mà mình cái tâm mà mình muốn tiến quá đó, muốn tiến quá thì mình nghe cái lời nói đó thì chúng tôi nghĩ rằng rất là quý, bởi vì người thầy đã nhìn thấy rằng còn thương mình cho nên nhắc nhở. Người ta nói rằng bên ngoài người ta nói cái câu là thương thì cho roi cho giọt, ghét thì cho ngọt cho bụi. Ở đây chúng tôi muốn ngược cái câu đó để nói thôi. Nhưng mà nếu mà người thầy còn thương mình, mà mình có cái tâm lý tu học, mà khi mà mình làm trái với Phật pháp, trái với luật đó, mà người thầy rầy mình, thậm chí rầy rất là nặng,
rồi rất là nặng, chuyển cách rất là nặng. Nhưng mà mình vì cái sự tiến bộ của đời sống tu tập của mình, và mình nhận như là cái điều mà thầy dạy đó, đó là một cái bài học vốn có, bài học mà để cho mình nhớ đời, để mà mình thực hành theo. Thì chúng tôi nghĩ rằng một vị thầy mà khó về luật đó, khó về luật y cứ và Phật pháp, có những vị thầy như vậy đó thì mình mới nên được. Và nếu như mai sau mà mình làm thầy đó, mai sau mà mình làm thầy đó, mình nhớ đến người thầy của mình đã từng giáo huấn mình như vậy, dựa vào kinh luật mà dạy dỗ nhắc nhở mình như vậy, thì cái ân đức nó rất là lớn. Mình nhớ đến người thầy ấy, cho nên sau này mà mình làm thầy đó thì mình cũng phải có thể là dạy đệ tử mình giống như là người thầy của mình đã từng dạy cho mình. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà một cái người thầy mà nghiêm khắc về giới luật y cứ vào Phật pháp, mà mình nghĩ rằng cái này chính mình gần gũi vị thầy này có được cái sự tiến bộ, thì cái điều tiến bộ ở đây là tiến bộ về đời sống tu hành của mình, thì mình cần gắn bó hay là cần thân cận với vị thầy đó để mà mình tiếp tục học hỏi, thì cái điều đó cũng cần nên. Còn đối với một vị thầy mà khó về cá tính á, thật sự ra thì quý vị thấy rằng có những vị cao tăng, những vị đạo tăng có cái khó về cá tính, nhưng mà nói về đạo đức thì cái vị đó cũng tốt lắm. Nhưng mà có một số trường hợp mà chúng ta thấy rằng có một vài vị cao tăng khó về cá tính. Khi mà khó về cá tính á, mà mình thấy rằng bởi vì vị thầy đó khó về cá tính, mình thấy là cái cá tính này đó, cái khó của cá tính của vị thầy mình á, mà mình thấy rằng ở đó mà mình vẫn còn học được Phật pháp á, thì cũng nên cần. Bởi vì cái đó chúng ta có thể đầy đủ cái khả nhẫn, đầy đủ cái sự chịu đựng, để là mình học được Phật pháp. Khi mà mình học được Phật pháp mà mình gần gũi những cái vị thầy mà khó về cá tính á, mình cũng có thể tiến bộ được. Khi đó bởi vì mình thấy rằng cái điểm mà quý nhất á, hay là cái lợi ích lớn nhất á, là chúng ta học được Phật pháp. Còn những cái điều mà khó về cá tính nó tuy là nó lại chỉ là chỉ nho nhỏ thôi, thì chúng ta thấy rằng nếu so sánh lại thì cái điều đó nó không đáng gì đâu để cho chúng ta phải buồn phiền. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Nếu mà mình tập được như vậy đó thì đó là cái lợi ích lớn cho mình. Còn nếu như mà một vị thầy mà khó về cá tính nó quá nhiều đi, nó quá nhiều, cái cá tính nó quá khác biệt lớn, không nghiên cứu vào luật mà khó về cá tính, thì khi mà mình gần gũi mà mình không có sự tham nhận thì e rằng mình không có sự chịu đựng hay là không có sự tham nhận thì e rằng là mình khó bao giờ có tiến bộ, mà ngược lại nó có cái phiền não nó càng tăng lên thêm nhiều nữa, Cho nên ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng đối với đời sống tu học của mình, bước qua những chặng đường, chúng tôi không nói ở đây là những cái kinh nghiệm, nhưng mà bước qua những cái chặng đường đó, thì chúng ta phải qua những cái mỗi vị thầy, và qua mỗi chặng đường như vậy, nếu chúng ta có suy gẫm một chút, có tu hành một chút, có thực tập một chút đó, thì chúng ta sẽ thấy có sự trưởng thành trong cái đời sống tu học của mình. Thì dù vị thầy có như thế nào, nếu như chúng ta thấy rằng cái điều đó nó cái khó về cá tính nó không đáng để cho chúng ta phải quan tâm nhiều đó, phải ưu tư nhiều đó, thì chúng ta gần gũi mà chúng ta có thể học hỏi được Phật pháp được nhiều đó, thì cũng cần thiết. Nếu như chúng ta cảm thấy rằng có được cái sự an lạc hay là có được sự tiến bộ mà mình không có bị phiền não nhiều. Còn nếu như mà mình gần gũi vị thầy mà khó về cá tính nhiều quá, mà tâm của mình nó không có thanh nhẫn được, hoặc là phiền não nó dấy lên, thì chúng tôi nghĩ rằng mình không phải là bỏ vị thầy đó đi, mà mình phủ phàng hết tất cả những cái công ơn của người đó. Nhưng mà sự thật ra là nếu như mà mình có trước thì có sau, có thủy thì có chung, có trước có sau, có thủy có chung. Và khi mà mình mỗi một chặng đường như vậy tạo cho mình một cái sự tiến bộ trong một chặng đường tu tập của mình. Nếu như mà mình khéo vận dụng được cái sự tu hành của mình, rồi mình khéo vận dụng được cái việc mà tiếp thu học hỏi từ nơi người thầy, mà chúng tôi nghĩ rằng ở một cái như là chúng tôi đã nói là mình có nhiều vị thầy đó, Hòa Thượng Tế Độ Sa Di, Hòa Thượng Tế Độ Tỳ Kheo, rồi thầy Yết Ma, rồi thầy giáo Thọ, rồi thầy Y Chỉ, nhiều vị thầy. Và trong mỗi vị thầy như vậy là đem lại cho mình một cái nguồn lợi lạc rất là lớn, là mình học được ở một cái gì đó hay ở nơi vị thầy, dù là pháp học hay là pháp hành, hay hoặc là trong cái đời sống hàng ngày, trong cái đời sống tu hành của vị ấy hàng ngày, ở những cái cử chỉ của những vị thầy, thì mình cũng được học được những cái nhiều cái điều. Chúng tôi nhớ là như vậy. Bởi vậy cho nên là khi mà mình có tâm học hỏi muốn tiến bộ đó, thì dù là trong một buổi nói chuyện với một người thầy, không cần phải lên lớp, nếu như người thầy có một cái trí và người thầy có cái khả năng, thì trong một cái buổi, trong một cái việc nói chuyện như vậy thôi, thì ở đó mình cũng có thể học được nhiều cái lợi ích cho mình rồi. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Và qua cái câu hỏi của thượng tọa thì theo con thì con có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Con xin dứt lời ở đây. Kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tài Giả.
Bây giờ bước sang trường học tăng. Xin hỏi trường học tăng có còn nghe gì không? Nếu trường học tăng còn cái quái, xin trường học tăng quan hệ cho biết. Trường học tăng chúng ta thấy chung chung trong cuộc sống tu tập thì đôi lúc người đối diện mới có cái thuận và có cái hệ. Nhưng mà người ta nói rằng những đạo về ban đầu mình làm thì cái nghịch nó nhiều, nó thuận, nhưng mà mình càng tu thì tu, tức mình càng làm lâu thì cái thuận nó sẽ nhiều hơn, nghịch nó sẽ ít hơn. Thì tỏ khó, điều đó có đúng hay không, hay là thuận nghịch thì lúc nào cũng có thôi. Dù cho dù là mới tu tập hay là tu tập lâu thì cái thuận nghịch cũng giống nhau. Thì xin ý kiến sự tỏ khó đó thôi.
Theo cái câu của thượng tọa hỏi thì thật sự còn đưa được hình ảnh ví dụ như cái người còn nhỏ và cái người trưởng thành. Chúng ta thấy cái người còn trưởng thành, người còn nhỏ đó, mình nghĩ rằng mốt mình lớn lên thì có lẽ là mình bớt việc nhé. Nhưng thật sự nó không phải vậy. Còn nhỏ mình có việc như vậy, nhưng lớn mình càng nhiều việc hơn mình. Chúng ta theo ở đời, ví dụ chúng ta lúc còn nhỏ thì mình là con thôi. Khi chúng ta lớn thì chúng ta làm chồng, làm cha, làm ông nội, ông ngoại, thì chúng ta lại càng nhiều phải giải quyết thôi. Mẹ càng nhiều giải quyết thì nó sẽ càng nhiều cái chướng ngại nên cần chúng ta phải giải quyết. Rồi chưa rồi lúc còn nhỏ thì ông tu cũng nghĩ là mốt mình làm ông tư rồi chắc có lẽ là khỏe. Nhưng mà thật sự sau này làm ông tư rồi thấy cũng không khỏe gì hết. Sau này nghĩ làm trụ trì chắc khỏe hơn, nó làm trụ trì là cũng biết khỏe nữa. Sau này con thấy mấy vị lớn mình thấy đúng là càng ngày càng nhiều cái việc mà càng nhiều cái công việc như vậy thì càng nhiều cái chứng ngại, mà càng phải có cái sự giải quyết. Như vậy thì thật sự một cái người sống trưởng thành như vậy trong đời hành đạo đó, không bị cái người đó thì ta chính để là ông bà lớn tuổi là cũng phải chính để thì người đó làm một cái việc làm mỗi ngày bình thường trở thành phi thường. Thế còn bình thường không cũng giảm những người bất tử ngoài, ví dụ mình thấy mình bất tử thì hơi lạ, mình tìm gì phi thường, nhưng mà thật sự Phật nói cái bình thường trở thành phi thường, nhưng mà tự nhiên cái chuyện gì phi thường thì có chính là cái chuyện. Ví dụ Đức Phật nói vậy, cha mẹ mà phải suốt cả cuộc đời dạy con không làm việc ác, thì dạy con làm việc lành, rồi giới thiệu con vào đời, định vợ chồng con lúc có tạo tài sản đúng không? Cái việc này cha mẹ mình làm từ lúc mà mình có mặt cho đến lúc mà mình thành nhân suy nghĩ, rồi cha mẹ mình già luôn. Nhưng mà thật sự cha mẹ mình làm mỗi ngày với mình, đưa mình đến trường, suốt hai, mười mấy hai chục năm để mình vào học được ra làm kỹ sư bác sĩ. Làm ông này bà tiên thì cái sự và đưa báo của cha mẹ chúng ta hai năm trời rất nhiều công đạo. Rồi khi mà chúng ta lớn lên rồi chúng ta chưa thấy xong nữa, nuôi con lớn rồi nuôi cháu giữ cháu rồi dạy dỗ cái cháu rồi đưa đón cháu cũng vậy. Mình đang thấy rằng cái nhìn vào cái người ở ngoài đời nó vẫn đa lo công việc như vậy. Còn giờ nhìn vào cái đời sống tu sĩ mình thấy cũng vậy. Nếu mà mình sống lâu rồi mình có hữu dụng thì mình làm hòa thượng Nhật Độ, hòa thượng Việt Tha, hòa thượng Giao Thọ. Mình làm hòa thượng nương nhờ thì tất nhiên là phải có, lâu mình tu lâu thì cũng phải có người nương nhờ, nếu mình có khả năng cũng không như vậy là mà hãy có nhiều người thì có nhiều giải quyết, có nhiều chuyện để giải quyết, có nhiều chuyện để vượt qua. Mình mới nói rằng mình là cái người mà có ân đức, hoặc là mình đã thành tựu được cái điểm đích cuối cùng của mình. Thì con nghĩ rằng nếu mà ngoài đời á mà cái người mà nuôi con từ lúc lập gia đình tới nuôi con mà thành nhân chi mỹ mà đến làm ông làm bà, con thấy người ta cũng thấy là một cái gì không, mỗi ngày họ làm chuyện bình thường nó trở thành phi thường, đối con những chuyện nó phi thường. Còn đối với một cái người tu tập cũng vậy đó, họ tu mà chuyện họ tu đến năm tám bảy tám chục năm, năm sáu bảy tám chục tuổi thì con nghĩ là những điều thật sự là phi thường. Vị này đã làm những việc bình thường rồi, vị này rất là phi thường, giải quyết biết bao nhiêu cái công việc ở trong đời sống từ lúc mà bước đầu vào tu đến lúc mà nhắm mắt lúc hơi thở cuối cùng. Thì nó có nghĩa là những vị này thật sự là trải qua rất là nhiều việc cái thứ một chứng ngại. Bởi vì mình lúc ít lúc nhỏ mình ít rồi chúng, ví dụ như chúng ta lúc còn nhỏ đi tu thì chẳng qua có người Phật tử thôi, nhưng mà lúc mình đi tu lâu rồi chúng ta sẽ có hội chúng của người xuất gia làm đệ tử. Rồi nhiều khi nhé, đi tu lâu nữa thì có hội chúng từ xuất gia đó có đến gọi là sư bá, sư ông, rồi có người kêu mình tới sư ông này, thì là vì mình lại còn nhiều cái đồ chúng mà phải. Và mỗi lần những cái đồ chúng mà tới mình cũng phải có một cái gì đó để nhắc nhở, ví dụ nó dạy dỗ cho họ để họ thấy rằng mình là một cái vị càng lâu có nhiều kinh nghiệm. Thì con thấy là những vị này nó có nhiều tham nhũng, không sự trở ngại cũng có nhiều sự tiến bộ để trở thành cái đại dịch thống, mỗi việc phải làm, mỗi ngày phải làm, và làm như vậy suốt cả đời của mình thì cũng thấy rằng vị này phải có một cái tâm niệm rất là nhiều và có sự vượt qua cái chướng ngại rất là nhiều nên vị này mới tồn tại, chứ còn nếu không thì cũng rất khó mà tồn tại. Nên nhìn vào cái người dù người đời người đạo đó, mình thấy ví dụ như nói một hai đó một tuyên bố một cái cặp vợ chồng mà sống đến 80 tuổi không có lập gia đình khác, chỉ một vợ một chồng thôi, những người đã được xã hội tôn vinh thì con nghĩ rằng đôi cặp vợ chồng từ lúc mà lập gia đình đến lúc một giờ con cháu thành nhân chi mỹ hết, thì cặp vợ chồng này cũng vượt qua biết bao nhiêu cái trở ngại và cũng là bao nhiêu cái gian nan để trở thành như vậy. Những hạng người này thật sự đáng cho đời tuyên bố là gương mẫu. Thì con nghĩ rằng ở ngoài đời cũng vậy, và những người tu cũng vậy. Là người tu mà giữ trọn cuộc đời của mình mà trong tu hành mà tốt đẹp thì cũng không phải là chuyện dễ. Con nghĩ rằng cũng rất là khó mà mỗi ngày phải giải quyết những chuyện cần phải giải quyết và vượt qua những vấn đề mà ngày nào cũng phải có, và nhiều khi phải có lúc này có lúc khác, trong năm này có lúc gì đề lúc khác. Còn lúc thích mà tử, nhiều đệ tử, có nhiều người cận gần của mình, gọi những người gần của mình. Thì chuyện đó thì hãy là có người thì có chuyện hãy giải quyết. Bởi vì chủ gì thấy những cái Phật nói giống như tống chén, thì có nhiều chén thì nó cua với nhau. Nếu mà ít chén thì không cua. Bình thường chúng ta thấy cây cối thì cái chim chóc nó nương tựa. người có đức thì cho những người học trò nương tựa, Phật tử nương tựa. Cái học trò Phật tử nương tựa thì làm sao mà không có tự đi ra, không thể làm sao có tự xung đột lẫn nhau, có tự dân tự cách đó lẫn nhau, phải giải quyết, phải vượt qua thì cũng thấy rất là nhiều. Thành ra trong cái câu thảo luận với thầy tọa thì con thấy bây giờ thì cũng hết giờ rồi, cái câu thảo luận này thì con cứ chia sẻ như vậy để càng lâu á thì mình càng giải quyết nhiều chuyện này, chứ không phải là càng lâu là ít hơn đâu. Nếu mà ít là chúng ta thấy từ lúc mình sống tới lúc chết á, cái lúc chết là ít á, còn sống thì không giờ ít hết, càng lâu á. Nên chúng ta thường thường nói với những người tử già lớn tuổi á, không chỉ có thấy khổ không, còn già mình lúc còn nhỏ mình là chỉ đừng vợ chồng thôi, lúc có con thì có người kêu mình con, rồi lúc mà có lớn lên có người kêu cháu nội cháu ngoại, rồi cái việc xui gia nhiều hơn, rồi cái việc tiệc tùng nhiều hơn, đám cưới đám ma nhiều hơn, rồi lễ nghĩa nhiều hơn, rồi ân tình nhiều hơn. Quý vị thấy càng ngày càng nhiều vậy, quý vị có thấy được cái điều này không? Nhưng mà thật sự nhắc cho những vị đó như vậy mà mình đã làm qua được cái việc đó, phải là mình cũng là cái người hữu dụng trong xã hội, mình lại vượt qua được cái chuyện này. Nhưng mình nên nhớ rằng cái trường hợp đi lặp lại hoài như vậy cũng ngán ngẩm lắm, đó là luân hồi là như vậy. Thành ra quý vị cố gắng để vượt qua con đường luân hồi, là trở thành một người thành thánh nhân, thì vượt qua những chuyện chặng đường này thì không thể nào mà gục ngã mà trở thành một thánh nhân đâu. Là phải vượt qua con đường này để trở thành thánh nhân. Nhưng mà đó cũng là bài học để mình vượt qua, mình cố gắng vượt qua. Thành ra nhiều khi con nghĩ rằng những người già rồi, con thấy họ nhiều khi chết thương những người già. Vì già này làm không được, tiền bạc thì nhờ con cháu cho. Nên nhiều khi họ thật ra cũng là họ không có được bố thí. Mình nếu muốn người già cũng vậy thôi. Con cũng nghĩ vậy, con cũng nghĩ nhiều chuyện. Bây giờ là vậy, nhưng mà càng về già thì càng nhiều cái ân tình, những cái ân nghĩa. Càng về già thì càng nhiều cái tụng tử, chứ không phải là ít. Con nghĩ chuyện này đó. Con thấy giờ, mình nói càng già con nghĩ càng nhiều chứng ngại. Nhưng mà chỉ có khi là tắt thở thì những chứng ngại không còn nữa thôi. Chứ còn nếu mà nói rằng lúc nào nó trong như hết, lúc trước thì con có cái tâm suy nghĩ là nông nổi thiệt. Mình nghĩ bây giờ mình còn nhỏ, mình vô tu á thì mình chắc là muốn là ông tư thì khỏe hơn, nhưng mà thấy cuối lòng cuối cùng là ông tư sẽ không khỏe, là tù kỳ cái khỏe hơn cũng không khỏe nữa. Bây giờ làm tù kỳ là cũng chẳng biết khỏe gì nữa, bây giờ nhiều hơn công việc nữa. Cũng thấy cũng chẳng có khỏe gì, bây giờ cũng không ước mơ là mình mốt mình sẽ làm gì nữa hết. Cái chuyện tới đâu đến đó thôi, chứ còn không có ước mơ gì nữa. Thấy đời nó quanh quẩn như vậy hoài, thì con chỉ nghĩ gì thôi. Thành ra giờ con xin chia sẻ cái câu đó là có như lời là bây giờ con thấy cũng hết giờ rồi. Còn mình tỏi nặng quá, chia sẻ gì con tỉnh mình tỏi, xin được biết này.
Thầy nghe con nói
vậy
câu trả lời của thượng hạnh đăng cũng đã kết thúc chương trình sự hoạt hôm nay của đường Phật pháp Bồ Đề Đăng La. Ngày mai ngày thứ gì tôi xin thượng tọa tôi xin thuyết giảng, và đề tài ngày mai nghe cũng hơi phản cảm một chút, đó là ví dụ những đặc tính của loài heo. Vì sau đây nữa thì chúng ta cần phải nghe với tâm rất là mới, và hy vọng rằng ở đâu đó chúng ta sẽ tìm thấy được những lợi ích cho đời sống của mình. Kính thưa quý vị, tôi muốn xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành. Một điều ăn là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa chú đành thai, con ở nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng sông rung, chúng con kính dâng cho tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, để hướng dẫn điều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sư ngôn viên để em trợ cho phần hành trong đó Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tâm đức thân tâm thường lạc, Phật hiệu viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn ăn lạc các từ trong danh pháp nhiệm mầu của Đức Thực Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, cho duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thành hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sinh cầu giải thoát, Namo Buddhaya.
Yeah.